Nam Mô Bụt Tha Giá. Con vô thường không chiếm thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày 22 tháng 7 năm 2011 Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong ban thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối. Boston 7:30 đến 10 giờ sáng. New York 8:30 đến 11 giờ sáng. California 5:30 đến 8 giờ sáng. Paris 2:30 đến 5 giờ chiều. Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Phật học ứng dụng ngũ lực Pancha Bala sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng giải với sự điều hòa của chư. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chân. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng ấy. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật học ứng dụng ngày 22 tháng 7 năm 2011, ngũ lực Pancha Bala. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa sát đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, trong chương trình Phật pháp ứng dụng ngày hôm nay, chúng ta đề cập đến ngũ lực. Ngũ lực là một ở trong những pháp của Đức Trời Bồ Đề. Nhưng ngũ lực này cũng cho chúng ta những suy nghĩ về điều mà chúng ta gọi là nội lực, hay là cái sức mạnh nội tại của chúng ta. Khi mà chúng ta đọc chuyện thì chúng ta nghe nói đến cái chuyện gọi là phục hồi công lực. Rõ ràng là cái nội lực, cái sức lực, nó là điều rất là quan trọng để chúng ta có thể thực hiện những điều gì đó. Nhưng mà có người mạnh, có người yếu, và nhiều khi chúng ta có cái khái niệm rất là mù mờ về cái gì chính là nội lực thực sự của mình. Bài học ngày hôm nay sẽ cho chúng ta về những điều mà chúng ta vừa hỏi. Mời quý Phật tử khoan hỷ đọc cho phần chánh văn, sau đó chúng ta sẽ thỉnh Đại Đức Pháp Tính vì giải sư đi chương trình ngày hôm nay gửi đến quý Phật tử pháp phải về đề tài này. Mời cô Lan Trang Nguyễn.
Bài học hôm nay giáo trình Phật học ứng dụng ngũ lực Pancha Bala phần A gọi là lực Bala ni vì có khả năng áp đảo các trạng thái đối nghịch. Trong Bát-ti-sam-hi-đa bất giác có giải thích gọi là lực do ý nghĩa không bị rung động ác tâm bất thiện trước pháp đối nghịch. Tương tự như năm quyền là năm lực. Thứ nhất, tính lực Sadaha Pala với ý nghĩa không rung động trước sự vô tính. Thứ hai, tấn lực Vidya Pala với ý nghĩa không rung động trong sự biến nhát. Thứ ba, niệm lực Sati Pala với ý nghĩa không rung động trong sự dễ vui tâm ma đó. Thứ tư, định lực Samadhi Pala với ý nghĩa không rung động trong sự tán loạn. Thứ năm, tuệ lực Banya Pala với ý nghĩa không rung động trong mê muội lầm lẫn. Ở đâu có quyền, ở đó có lực. Trong tương ưng kinh, phẩm tương ưng quyền, Đức Phật có dạy: Này chư tỳ khưu, cái gì là tính quyền, cái ấy là tính lực. Cái gì là tính lực, cái ấy là tính quyền. Cái gì là tuệ quyền, cái ấy là tuệ lực. Cái gì là tuệ lực, cái ấy là tuệ quyền. Ở đây, bản chất pháp thực tính của năm quyền và năm lực là một, chỉ khác nhau về khía cạnh tác dụng. Quyền có nghĩa là cai quản kiểm soát, còn lực là sự không muốn động, áp đảo pháp nghiệp. Ví như gạo tẻ nấu thành cháo cho người bệnh dùng, nấu thành cơm cho người khỏe mạnh dùng. Cơm hay cháo tuy khác tên gọi nhưng bản chất cũng là gạo tẻ. Tuy bản chất như nhau nhưng công dụng khác nhau. Năm lực cũng giống như năm dũng tướng đang nỗ lực hăng say tiêu diệt vương quốc đối nghịch là vùng tùy niên. Trước tiên là thành trì thân kiến. Đây là năm lực mà hàng xuất gia cũng như tại gia cần tin cậy. Tính lực Sattha Bala tương tự như tính quyền, tính lực cũng có hai loại. Tính lực thông thường Pakati Sattha, tính lực tu tập Pawana Sattha. Sức mạnh của đức tin bình thường giống như cây yếu mọc trên đất mềm, dễ bị gió làm lay động để rồi đánh bật cả gốc rễ. Cũng vậy, thường tính lực không có sự tu tập qua pháp hành đặc biệt, thường tính lực ấy dễ bị sức mạnh của ái dục siêu qua một trong năm tàn cảnh hay pháp khả ái khả lạc xâm nhập vào. Và thế là đức tin ấy chỉ tạo những thiện nghiệp bình thường như bố thí, trì giới, v.v. Sự bố thí với ước muốn được có nhiều tài sản vật chất hay trì giới để được sống lâu, được an lạc, đó là do sức mạnh của ái dục dẫn dắt. Sức mạnh đức tin loại này không thể chống lại hay khắc chế ái dục được. Ngược lại, chính ái dục điều khiển đức tin bình thường. Đức tin bị dẫn dắt như thế gọi là đức tin không có lực. Chính cái lạc trong vật chất là vũ khí đắc lực của ái dục dùng để khống chế đức tin bình thường. Những bài kinh Bali nêu ra rất rõ ràng về bốn pháp hành của bậc trí là truyền thống của bậc thánh Arya Quan Sát: tri túc trong vật thực, tri túc trong y phục, tri túc trong chỗ cư ngụ, thỏa thích trong tu tập chỉ hay quán. Bốn lĩnh vực này là vương quốc rộng lớn của đức tin ẩn náu trong bốn lĩnh vực này. Hiện tại chúng sinh vui thích trong những điều kiện vật chất bất chấp gia misa như tiền tài, địa vị, quyền tước, danh vọng, vân vân. Họ vui thích trong đời sống khoái lạc vật chất, tầm cầu tài sản thuộc về thế gian, quyền lực, quốc ta misa. Và trong vương quốc ái dục có đầy đủ những loại này. Vương quốc ái dục mở thì vương quốc đức tin này ngày càng thu hẹp, giống như nước đại dương lấp dần hải đảo. Hải đảo ngày càng thu nhỏ, trái lại đại dương càng lúc càng nới rộng. Điều này cho thấy sự yếu ớt của đức tin bình thường. Chính đức tin tu tập qua pháp niệm như niệm hơi thở, niệm thân trong thân, đó là loại đức tin cần phải trau dồi, làm cho sung mãn. Đức tin ấy có sức mạnh áp chế, khắc phục những dao động bất ổn của tâm cho đến khi chúng biến mất. Chính đức tin có sức mạnh như thế mới có thể loại trừ ái dục, không thích thú hương quan trong lợi dưỡng về vật thực, y phục, trú xứ, vân vân. Dạ xoa Aloka hỏi Đức Phật rằng: Katham sutarati ughan, Katham sutarati anakwan, Katham sutukhan acheti, Katham basuchati. Nghĩa là: vượt qua bốn dòng nước xoáy bằng cái gì, vượt qua khỏi đại dương bằng cái gì, giải thoát khổ bằng cái gì, làm thế nào tâm được trong sạch. Đức Phật xuất hà gia ta đô ti ực hằng ấp bắc mà đề nó anh nó quăng quý về nó lúc khách ấp chề ti bành nhà gia bây xuất hà ti, nghĩa là đức tin vượt dòng nước lũ không dễ vui thoát khỏi đại dương, giải thoát khổ nhờ tinh tấn trí tuệ khiến tâm trong sạch. Chính đức tin tu tập giúp cho hàng xuất gia lẫn tại gia thoát ra khỏi bốn dòng nước xoáy quá sâu đậm trong hiện tại lẫn tương lai, không còn bị bốn dòng nước ấy cuốn trôi vào đại dương khổ luân hồi. Bốn dòng nước ấy là: thứ nhất, kamuha bị ngũ dục cuốn trôi, dục bọc. Thứ hai, phát ô gắt bị cảnh giới cuốn trôi, là có ước vọng thượng hưởng khoái lạc ở những kiếp sau, hữu bọc. Thứ ba, ít thường hắc bị tà kiến cuốn trôi, kiến bọc. Thứ tư, ấu ít thường hắc bị sự mê muội lầm lạc cuốn trôi, vô minh bọc. Nói gọn hơn, chính đức tâm tu tập giúp cho người có nguyện vọng giải thoát cái khổ ra khỏi ba loại ái là dục ái, hộ ái và phi ái. Chính là nguồn gốc của đau khổ, là nhân sanh ra mọi khổ lụy trên đời. Đức tin tu tập chính là hải đảo an toàn vượt thoát khổ cảnh. Đức tin tu tập được biểu hiện qua bốn pháp hành thuộc truyền thống ở trên. Kính mời MC hỏi nhau tiếp theo.
Phần D, tấn lực. Viriya ba lá cũng có hai loại như tấn quyền, tinh tấn thông thường và tinh tấn tu tập. Tinh tấn thông thường là loại tinh tấn không đủ sức chế ngự lười biếng, cô sách chá. Tuy tinh tấn này vẫn tạo ra những thiền nghiệp khi có cơ hội, có dịp thuận tiện, nhưng cũng chỉ là thiền nghiệp thông thường như bố thí, trì giới, nghiên cứu, học hỏi Phật pháp, vân vân. Loại tinh tấn này chỉ thực hiện trong những điều kiện thuận lợi dễ dàng mà thôi. Nếu gặp phải chướng ngại sẽ thổi thấp, sinh ra biển nhạc ngay. Như vào ngày Uposatha, Bồ Tát là ngày đến chùa nghe pháp, nhưng nếu gặp thời tiết xấu như có mưa chẳng hạn, lập tức sẽ có lý do để không đi nghe pháp. Hoặc đến thời tụng kinh, nhưng vừa làm xong việc gì đó, nài cỡ là còn đang mệt, nghỉ khỏe rồi hãy tụng kinh, và thời tụng kinh ấy được gác lại cho đến hôm sau. Tinh tấn bình thường thì bị lười biếng điều khiển do tám cách: cam măng ca tắc băng hô tí, sắp phải làm việc gì đó. Cam măng ca tăng hô tí, vừa làm xong việc gì đó. Mắc gô gan tắc cô hô tí, sắp phải đi đường xa. Mắc gô gác tô hô tí, vừa đi xa về còn đang mệt mỏi. Gà măng hoa ní gà măng hoa pin đà giá cá rôn tô hồ tí, sắp phải đi vào thôn xóm để khất thực nên mệt nhọc. Gà măng hoa ní gà măng hoa pin đà giá cá rôn tô a la tí hằng là khát xá hoa bát ní tát xá hoa hồ tí, đi khất thực vừa xong còn mệt nhọc. Úp bát nô hồ tí áp bát mát tát cô a pa tho hô tí, vừa khỏi bệnh nên cần phải nghỉ cho khỏe. Ghi la na gút thi tô hô tí, vừa khỏi bệnh xong rồi cho khỏe. Đây là tám nhân sanh lười biếng. Chúng sanh gặp được giáo pháp của Đức Phật nên hiểu rằng trong quá khứ vô tận của luân hồi, họ bị sa đọa vào bốn khổ cảnh do thân kiến cùng ác nghiệp. Tuy có ước muốn thoát khỏi bốn cảnh khổ, nhưng nỗ lực tinh tấn để đạt ước muốn ấy lại không có. Họ chỉ mong muốn được như bà Visakha, ông Anathapindika, chỉ cần nghe một thời pháp chứng đạt đạo quả. Nhưng họ không biết rằng được như vậy, những vị này đã trải qua thời gian trăm ngàn kiếp trái đất và trong quá khứ cũng từng tinh tấn hành pháp. Một số khác hiểu được điều này lại có sự thất vọng rằng có hành pháp tinh tấn cho mấy cũng không đạt được đạo quả vì thiếu ba la mật. Những người này làm sao biết mình thiếu ba la mật nhỉ? hai suy nghĩ trên là do vô minh cùng sự lười biếng điều khiển. Ngay khi quyết định khai thị pháp giác ngộ đến những người có duyên lành, Đức Thế Tôn tuyên bố rằng: Aparuta te san amapassa toara yeso tawanta pamunchatu sát thằng. Cửa vô sanh bất tử đã mở cho chúng sanh, cho những ai có tai muốn nghe đặt trọn niềm tin. Phương thức loại trừ biến nhát là thỏa thích trong pháp hành. Đối với vị tỳ khưu vào lúc xuất gia có bốn pháp nên nương: Nissaya Dhamma là nuôi mạng bằng cách đi khất thực, y phấn tạo ở dưới cội cây, trị bệnh bằng nước tiểu bò đen. Đó là những vị thuốc trị bệnh lời nhát. Ngoài ra còn có 13 pháp đầu đà. Đây là sự tinh tấn để loại trừ những bất thiện phát sinh lên từ sự dễ vui, biến nhát. Và đó cũng là những pháp được nêu trong lĩnh vực tinh tấn. Hiện tại, sự tinh tấn nằm trong vùng lưu mờ. Chỉ đến vị tỳ khưu hiện thời, tuy vẫn biết mình là hạng chúng sanh còn thân kiến, ác nghiệp, không khéo sẽ rơi vào ác khổ địa. Thế nhưng, họ vẫn sống trong những trú xứ nhộn nhịp của thành thị, thị trấn. Họ vui thích thọ lãnh những vật khí có giá trị cao hay những lễ nghi được tổ chức lên đình. Họ không thể sống xa cách hội chúng, càng lúc càng mong mỏi có đông hội chúng. Tất cả những điều ấy là nơi ẩn náu của tâm trong ngôi nhà lười biếng, cho thấy tính chất yếu đuối của tinh tấn bình thường. Chỉ có tinh tấn tu tập như ít ngủ, tỉnh giác, năng động, không e dè sợ hãi, can đảm thực hành chỉ hay quán, sự tinh tấn này có năng lực áp chế khai trừ biến nhát. Trong 37 pháp trợ giác ngộ, tận tu tập là pháp cần đạt được. Tương tự như thế đối với niệm lực, định lực, tuệ lực. Dạ, em mời sức tiến hành tiếp theo ạ.
Dạ, phần C, niệm lực. Sati-đa-la, niệm cũng có hai loại, niệm thông thường và niệm tu tập. Niệm thông thường không thể khắc chế được vọng niệm hay thất niệm. Bức thá sắc chá, vọng niệm là sự chú ý ghi nhận không đúng phương pháp. Khi hành giả tu tập hay chỉ hay quán, trong giai đoạn đầu thường xuất hiện những ảo ảnh. Maya-ram-mana, những cảnh này do tưởng tạo ra với mục đích đưa tâm trở lại vào vùng ngự trị của chúng. Như có số hành giả thấy mình giao tiếp với chư thiên, được với chư thiên trò chuyện vân vân, để rồi tâm cứ bám theo những hình ảnh ấy, xa lìa đề mục ban đầu như hơi thở, đó là vọng niệm. Mặc dù những cảnh ấy là ấn tướng của thiện pháp bởi nương sanh lên từ đức tin, nhưng nếu tâm dính mắc vào những cảnh ấy, tâm đang bị ái trói buộc, khiến hành giả quên đi mục đích chính là đạt được cảnh niết bàn, tịch tịnh. Nếu nhận thấy mình bị cảnh tốt đẹp ấy quyến rũ, không muốn lìa nó, hành giả cần hiểu rằng đang bị ái chi phối, đồng thời niệm lực không đủ sức mạnh, vì rằng niệm lực có ý nghĩa là không rung động trong sự dễ vui. Tâm dính mắc trong cảnh tốt đẹp là tâm dễ vui, bị ái dẫn dắt. Sắc đê tham ma, anatati, các pháp đều là vô ngã. Hành giả cần tác ý rằng, cảnh tốt đẹp ấy dù là cảnh thiện pháp cũng chẳng phải của ta, đó là vật vay mượn của ái luân hồi. Hãy nhanh chóng lìa bỏ nó, hãy hướng tâm đến niết bàn. Nói gọn hơn, vọng niệm là do những cảnh thiện pháp sanh khởi, tâm dính mắc vào những cảnh ấy nên xa lìa đề mục chính. Còn thất niệm, chữ bút thá sắc chá nghĩa là sự bỏ quên, lãng quên. Thất niệm là bất lực trong sự chú ý ghi nhận, không thể tập trung bằng sự kiểm soát tâm, tâm trạng theo cảnh, quên lãng đề mục thiền. Niệm bình thường không có sức mạnh để áp trảo sức mạnh của phóng dật, khiến niệm không thể kháng khích vào đệ mục thiền. Chính niệm tu tập được làm cho sung mãn mới loại trừ được vọng niệm hay thất niệm. Định lực Samadhi ba la, định cũng thế, có hai loại là định thông thường và định tu tập. Định thông thường không thể áp chế được sự quấy nhiễu. Vikhepa của phóng dật đó là những tư tưởng lang thang trong sự tưởng tượng mông lung. Hành giả không thể gom tâm vào đề mục, không thể tập trung, kiểm soát được tâm. Tâm không thể yên lặng khi hành thiền, nó chạy theo cảnh không dừng lại. Định thông thường không thể loại trừ trạng thái tán loạn của tâm, chỉ có định tu tập làm cho sung mãn mới làm được điều ấy. Lục tuệ, tăng nha, bá lá, tuệ cũng có hai là tuệ thông thường và tuệ tu tập. Đối tượng cần áp chảo của tuệ là mê muội, samoha. Mê muội là một chi nhánh của vô minh. Vô minh ngoài nghĩa mê tối còn có nghĩa là lầm lạc. Không biết xuất phát của vi đều là vô thường, khổ, vô ngã đã là tai hại. Nhưng lầm lạc trong vô thường cho là thường, khổ cho là hạnh phúc, vô ngã cho là ta lại càng tai hại hơn nữa. Chẳng khác nào một người bị vết thương trên thân dùng nước dơ nhiễm độc, cho rằng nước ấy là sạch, là tinh khiết để rửa ráy vết thương. Vết thương chẳng những không lành mà còn phát triển khiến người ấy có thể mạng chung. Trạng thái mê muội là bóng tối che phủ tâm, trí tuệ bình thường không thể xua tan bóng tối ấy. Ngay cả trí thông suốt tam tạng pháp học cũng không thể loại trừ bóng tối ấy. Trí bình thường cũng ví như ánh sáng đơm đớm, ánh sáng đống lửa, nó không thể soi sáng cả vùng đen tối rộng lớn, chỉ có ánh sáng thái dương mới đẩy lùi bóng tối đang bao phủ cánh đồng rộng mênh mông. Ánh sáng mặt trời ví như trí tu tập, chỉ có trí tu tập mới đoạn trừ tận gốc rễ vô minh ngủ ngầm. Tuệ lực là một sức mạnh xua đuổi tối tâm, giúp hành giả nhận thấy rõ ba tướng vô thường, khổ, vô ngã của pháp hữu vi, đồng thời áp chế được các pháp điên đảo thường lạc ngã tịnh. Năm pháp đối nghịch với năm lực là ái đối nghịch với tính lực, giải đãi cô sát chá đối nghịch với tấn lực. Giải đãi là sự bất lực hay thiếu nhiệt tâm trong sự hành pháp. Thất niệm đối nghịch với niệm lực, sự tán loạn. Vikhepa đối nghịch với định lực. Si mê đối nghịch với tuệ lực. Trích đường đến giác ngộ Tỳ Khưu Chánh Minh. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá. Dạ, chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá.
Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con xin hành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Thầy Siêu, Thượng Tọa Nhật Đẳng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hành, cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta học tiếp một bài học cũng được nằm ở trong 37 phẩm trợ đạo, đó là nói về ngũ lực Panchabala. Panchabala là năm cái pháp lực, năm cái pháp mà lực ở đây có nghĩa là có sức mạnh. Cái chữ bala đó ở đây có nghĩa là sức mạnh, hoặc là cái sức mạnh, hoặc là nói về cái năng lực. Cũng như chúng ta thấy rằng đối với thường thường chúng ta ở trong cái đời sống của mình, nếu mà nói về cái việc tu tập, có lúc thì mình cũng có sức mạnh, có lúc mình cũng có sức mạnh, nhưng mà có những lúc mình rất là mềm yếu trước những cái, ví dụ như là những cái pháp đối nghịch, ví dụ như là trước những cái cạm bẫy, hoặc là trước những cái nghịch cảnh. Có khi thì chúng ta vượt qua, nhưng mà có khi chúng ta không có vượt qua được. Là tại sao vậy quý vị? Tại vì cái pháp lực này chúng ta chưa có, cái ngũ lực này của chúng ta chưa có, cái sức mạnh này chúng ta chưa có, nên có lúc đó thì chúng ta bị vướng lại rất là nhiều. Ví dụ như quý vị thấy rằng là ở trong đời sống của người cư sĩ hoặc là người tu sĩ cũng vậy. Có bao nhiêu lần trong trước khi cái giấc ngủ của chúng ta bắt đầu, chúng ta cũng phát nguyện là phía nay mình sẽ dạy để mà mình tinh tấn mình tu tập. Nhưng mà lúc đó thì quý vị thấy rằng vào cái giấc mà 4-5 giờ sáng thì lúc đó như thế nào quý vị? Cái lúc đó cái khí hậu nó rất là mát, con người mình thì nó lại muốn ngủ. Vì vậy nhiều khi tối đầu hôm mình phát nguyện, nhưng mà đến cái thời gian đó thì sao? Chúng ta không có đầy đủ cái năng lực, hoặc là chúng ta không đầy đủ sức mạnh, nên chúng ta bị cái giấc ngủ đó nó lắng nuốt luôn. Rồi cũng có ngày, cũng có những cái ngày mà chúng ta phát nguyện, nhưng mà tới đó thì chúng ta cũng bật mình dậy được. Có nghĩa là chúng ta cũng vượt qua được để mà chúng ta đi chùa, hoặc là chúng ta tụng đọc Phật ngôn, hoặc là chúng ta hành thiền vân vân, thì lúc đó là chúng ta đã vượt qua được cái giấc ngủ. Thì do đâu? Do mình có cái sức mạnh hay là mình không có sức mạnh? Mà sức mạnh ở đây là nói không phải là, quý vị thấy rằng đối với cái bài mà học mà nói về Panchapala ngũ lực này, không phải nói về cái sức mạnh của thân mình, nhưng mà cái sức mạnh của tinh thần. Quý vị thấy thường thường mình làm được cái thiện pháp, mình tu tập được cái thiện pháp nào nó phát xuất từ đâu? Cái sức mạnh tinh thần là nhiều. Còn đối với cái sức mạnh của cơ thể vật chất này của chúng ta thì nó cũng góp phần một ít nào thôi, nhưng mà thường thường là chúng ta thấy là nó phát xuất từ ở trong tâm của chúng ta. Vậy thì cái bài học ngày hôm nay nói về Panchapala, có nghĩa là ngũ lực, có nghĩa là năm cái, chúng ta có năm cái sức mạnh của năm cái pháp này. Thì thứ nhất là cái gì? Tính lực Sattha Pala, tấn lực Viriya Pala, niệm lực Sati Pala, định lực Samadhi Pala, và tuệ lực Panya Pala. Thì đây là cái sức mạnh ngày hôm nay chúng ta học. Cái điều này là chúng ta nói về cái sức mạnh khi mà chúng ta có năm cái pháp này. Thí dụ như thứ nhất là chúng ta có sức mạnh gì? Về tính lực, có nghĩa là đức tin, hoặc là chúng ta có niềm tin. Như cái bài hồi nãy chúng ta đã được nghe đọc thì cái điều này được nói đến ở trong cái bộ Patisamphida. Đối với tính lực có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình không rung động trước cái sự vô tính. Không rung động trước cái sự vô tính, có nghĩa là khi một người mà phát triển hoặc là tu tập có được cái tính lực này thì cái người này không bao giờ mà bị rung động bởi những cái tà tính, hoặc là những cái cám dỗ của những cái dục lạc vân vân. Là cái người này không bị rung động hoặc là không bị dính mắc là do đâu? Do có cái tính lực này rồi. Vậy thì nếu mà chúng ta dừng lại một bước chút xíu thì chúng ta thử hỏi ở trong cái đời sống của cái người cư sĩ, hoặc là đối với tất cả chúng ta nè. Vậy thì chúng ta có niềm tin không quý vị? Chúng ta có đức tin không? Thì kính thưa quý vị, thật sự là chúng ta có đức tin. Nhưng mà cái đức tin của chúng ta đó nó như thế nào? Nó chưa đủ sức mạnh. Nó chưa có đủ được sức mạnh. Vì vậy mà chúng ta không có phát huy được. Cũng như ở trong cái bài giảng của ngài Lady Sayadaw này thì ngài mới nói đức tin mà chúng ta không có tu tập qua những cái pháp hành thiền, chúng ta không có tu tập qua những cái pháp ví dụ như là tứ niệm xứ hoặc là niệm hơi thở vân vân, thì những cái đức tin mà chưa tới đó nó giống như là những cái loại cây lao cây sậy mà nó mọc ở một cái vùng đất nó mềm. Có nghĩa là sao quý vị? Chúng ta cũng như là chúng ta có những cái đức tin là do đâu? Ví dụ như chúng ta nghe thuyết giảng, chúng ta nghe thuyết giảng nói về bà Visakha hoặc là ông cấp cô độc có được tài sản, có được sắc đẹp, hoặc là có được cái gì đó vân vân. Rồi chúng ta thấy như vậy, chúng ta thích, chúng ta muốn ở trong đời sau mình có được cái phước báo như vậy. Vì vậy mà mình bố thí, hoặc là mình có cái mình bố thí, hoặc là mình có cái sự tu tập, mình tạo những cái thiện pháp gì đó. Thì quý vị thấy rằng đối với cái Sattha Pala này, cái đức tin này, cái khi một khi mà bất cứ một cái tâm thiện nào của chúng ta mà sanh lên thì nó đều có đức tin ở trong đó. Vì sao vậy? Vì nếu mà tính theo ở trong chi pháp thì đối với đức tin này, niềm tin này, à, thì nó là một cái sở hữu, một cái tâm sở. Mà cái tâm sở này thì quý vị biết rằng nó nằm ở trong tịnh hảo biến hành, có nghĩa là cái tâm tịnh hảo nào mà sanh lên là sẽ có đức tin, à, nó sanh ở trong đó, à, sẽ có cái niềm tin nó sanh ở trong đó. Nhưng mà cái niềm tin này nếu mà chúng ta đó, à, chúng ta mà tu tập về tứ niệm xứ, hoặc là chúng ta tu tập về những cái pháp thường á, thì tự thì lúc đó đó, à, cái đức tin của chúng ta nó vững mạnh. Còn nếu mà chúng ta có những cái ví dụ như chúng ta có những cái ví dụ như là bố thí, hoặc là chúng ta phục vụ, hoặc là chúng ta làm một cái những cái thiện pháp gì nó bình thường á, thì cái đức tin này lúc đó chúng ta cũng có nữa, nhưng mà nó chưa đủ sức mạnh. Cũng như là chưa đủ sức mạnh. Ví dụ như trong cái trường hợp nào quý vị, ví dụ như giờ mình có nhiều người á, người ta nghe giáo pháp của Đức Phật, người ta thấy là có những cái điều nó rất là hay, rồi người ta cũng có niềm tin. Nhưng mà người ta vừa đi ra khỏi nơi đó đi, người ta nghe ai nói một cái điều gì đó, nghe một cái người nào bày ra một cái điều gì đó, thì lúc bây giờ mình lại có cái khuynh hướng khác. Cái điều này là sao? Cái này là có nghĩa là lúc bấy giờ cái đức tin của những cái người đó họ dễ bị lung lạc, niềm tin dễ bị lung lạc. Cũng như lúc trước chúng tôi thấy có một số người khi mà người ta đi chùa trong một cái thời gian rất là thường, người ta đi người ta rất là tinh tấn, nó rất là thường, người ta đi rất là thường, rồi một thời gian sau thì chúng tôi không thấy những người đó đi nữa. Thì chúng ta mới hỏi những người đó sao lâu nay không thấy đi đến chùa, lâu nay không thấy đi đến nghe thuyết pháp, hoặc là hành thiền vân vân. Thế tự nhiên những người đó người ta nói thấy cái thờ này tự nhiên là tu tập mình thấy không có ai đắc được đạo quả nữa. Con đi nhiều chùa lắm con không thấy ai đắc được đạo quả, thành ra con thấy vậy con chán, con thấy vậy con chán nên con không đi nữa. Thì đó là chúng ta thấy rằng cái đức tin của người ta chưa vững, người ta chưa vững. Vì sao vậy quý vị? Vì thí dụ như đó, mình thấy rằng đối với cái đời sống tu tập này, nếu mà mình cứ tu tập hàng ngày như vậy, mình có cái đức tin mình tu tập hàng ngày như vậy, thì nếu mà ở trong cái đời sống này mình không đắc được đạo quả nữa, thì nhưng mà cũng sao, cũng có cái căn hoặc là cái duyên lành để ở trong cái những cái đời sống sau, những cái đời sống sau mình tiếp tục mình gieo trồng nữa. Lúc đó đó chúng tôi mới nói quý vị thấy có một số người tại sao mà người ta đi đến chùa được, và một số người thì người ta lại đi ở ngoài công viên, hoặc là người ta đi ở ngoài quán xá vân vân, thì tại sao vậy? Thì những người đến chùa được, người ta nghe được giáo pháp là do cũng đời trước người ta cũng công quả, hoặc là người ta tạo một chút thiện pháp gì đó, nên đời nay tự nhiên người ta gặp chùa người ta có cái duyên, có cái thường cận cái duyên người ta vô người ta nghe được. Còn những người kia đó tại sao người ta đi ở ngoài công viên hoài vậy? Tại vì những người đó người ta chưa từng gieo trồng những cái thiện pháp, nên người ta đến gần chùa không được, người ta nghe pháp không được. Thì ngày hôm nay mình có được cái cơ hội rồi, có nghĩa là ngày hôm nay mình có được cái duyên lành, mình đến với đến chùa rồi, thì mình ráng sao mình trồng hoặc là mình tạo cái duyên này càng ngày nó càng nhiều. Chứ mình để ý chi mà đời sống ngày hôm nay có người đắc đạo, không có ai đắc đạo hết, rồi cái tự nhiên cái mình không tu, thì cái niềm tin mình như vậy là nó không có được. Niềm tin mình vậy là nó dễ bị lung lạc. Cái người mà tâm không an trú, niềm tin dễ lung lạc. Những người đó khó để mà thành tựu một cái điều gì hết. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng đối với cái đức tin của chúng ta đó, thì khi nào mà chúng ta muốn có được cái sức mạnh, cái sắc tha phá ná này, có nghĩa là sức mạnh của đức tin hoặc là sức mạnh của niềm tin đó, thì lúc đó đó chúng ta phải sao quý vị? Chúng ta muốn có được cái sức mạnh của cái niềm tin này, chúng ta phải tu tập những cái pháp như là niệm về hơi thở, hoặc là chúng ta tu tập những cái pháp hành của tứ niệm xứ. Quý vị thấy thường thường, ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với các vị Phật tử chúng ta đó, thì mình thấy thường thường những cái người mà người ta đã từng nghe pháp rồi người ta tu tập. Ví dụ như có người ta nói ở đây mình nghe pháp vậy chứ mình không có tu, cái điều này không có quý vị. Mình chú tâm mình nghe những cái điều này, là lúc đó tâm mình cũng đang an trú, mình nghe, mình nhớ từng lời hoặc là từng cái nhân này, từng cái kết quả kia, vân vân. Thì nó lúc đó mình có làm sao? Mình đang tập trung, mình đang tập trung ở trên cái đối tượng đó, cái đề mục đó để mình nghe. Thì quý vị thấy rõ ràng, một người á, ví dụ như lâu lâu rằm tháng giêng, rằm tháng bảy hoặc là cái lễ hội gì đó, người ta đi đến chùa, người ta bố thí, người ta cũng có niềm tin. Nhưng mà niềm tin đó thì sao quý vị? Khác với niềm tin của những người đang nghe pháp. Rồi những người đang nghe pháp á, cũng có niềm tin, nhưng mà niềm tin thì nó khác với những người mà đang hành thiền, đang xuyên suốt hành thiền. Thì ba cái đối tượng đó chúng tôi đưa ra cho quý vị nghe thì quý vị thấy rõ ràng ai cũng có niềm tin hết, nhưng mà niềm tin mỗi người mỗi khác. Niềm tin của người lâu lâu đi đến chùa bố thí cũng có niềm tin, nhưng mà niềm tin đó khác, nó không vững bằng niềm tin của những người đã từng nghe pháp. Rồi niềm tin của những người đã từng nghe pháp thì nó cũng chưa có bằng niềm tin của những người mà hành thiền. Người ta thấy có được cái sự an lạc ở trong lúc mà người ta hành thiền, thì cái niềm tin đó chúng ta thấy nó sẽ khác hơn. Có nghĩa là ở đây chúng tôi muốn nói là sẽ mạnh hơn niềm tin của hai cái đối tượng vừa rồi. Vậy thì chúng ta thấy rằng chung quy là cái điều mà nói về cái lực bá lá, cái sức mạnh ở đây là nói về cái sức mạnh khi mà mình tu tập, những cái pháp mà niệm hơi thở hoặc là những cái pháp tứ niệm xứ vân vân, thì lúc đó chúng ta có một cái sức mạnh của đức tin. Đây là cái điều thứ nhất, cái sức mạnh thứ nhất. Rồi cái sức mạnh thứ hai gọi là phấn lực quy rí giác bá lá, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là cái người này không có bị cái sự rung động, rung động bởi những cái sự lười biếng hoặc là cái sự biếng nhác. Thì chúng ta thấy rằng đối với niềm tin thì có nhiều người ta có, nhưng mà cái sự tinh tấn hoặc là cái sức mạnh của sự tinh tấn nhiều khi chúng ta không có, quý vị. Như hồi nãy chúng ta thấy rằng trong cái bài giảng của ngài Lady Sajadao, ngài cũng nói có những người ta có niềm tin, người ta cũng muốn bố thí, hoặc là người ta cũng muốn tu tập lắm, nhưng mà người ta vừa định đi thì sao quý vị? Mưa nó xuống hoặc là thời tiết nó thay đổi, thì chỉ cần có một cái sự kiện gì nó cản trở tí xíu thôi, thì người đó làm sao? Người ta không muốn đi nữa, với một cái lý do thí dụ như là trời mưa nó ướt, nó lầy lội, hoặc là trời nó quá nóng, thành ra mình đi nó cũng không tiện, thôi để ngày mai đi, từ từ không thẳng là mình đi cũng được, hoặc là giờ này nó còn sớm, hoặc là giờ này nó cũng chưa có hợp thờ hoặc là hợp lẽ, vân vân. Thì có người chúng ta thấy rằng có niềm tin, có cái sức mạnh của niềm tin, nhưng mà không có cái sức mạnh của sự tinh tấn thì cũng không được. Cái sức mạnh của sự tinh tấn này, quý vị biết rằng mình phải có cái sự mà ví dụ như mình muốn, bình thường chúng ta cũng có cái sự siêng năng, nhưng mà chúng ta siêng năng sao quý vị? Chúng ta siêng năng với cái nhiều khi cái thời tiết nó thích hợp. Quý vị biết rằng có nhiều người chúng tôi thấy cũng rất là lạ, những cái người đó người ta đi chùa thí dụ như là sẵn mà có xe đó, khi nào mà có xe nó tiện ở đó, tiện đường ai mà rước á, người ta ghé người ta rước á, thì mình sẽ nhân cái dịp đó mình đi luôn, còn nếu mà không ai rước á thì họ không có đi. Thì quý vị biết rằng cái điều này là nó cũng có cái nguyên nhân. Quý vị biết có rất là nhiều người quen, mình cũng thấy rất là hoan hỷ. Thí dụ như lúc trước chúng tôi có quen những cái người Phật tử, người ta nói rằng đối với những người mà người ta chưa biết về Phật giáo, người ta chưa có niềm tin hoặc là người ta chưa có biết về Phật giáo, thì đối với những người đó đó, khi nào mà con đi chùa thì con sẽ ghé, con rước bằng phương tiện này bằng phương tiện kia. Nhưng mà đến một lúc nào thì cái người đó đã quen đường đi lối về rồi, có nghĩa là biết đường đi nước bước, thí dụ như biết chùa đó lễ hoặc là pháp lệ, hoặc là cái thời gian hành thiền vào lúc nào rồi vân vân, cũng như là nắm rõ hết cái lịch rồi đó, rồi có cái niềm tin nữa, thì lúc đó con sẽ buông ra. Có nghĩa là lúc đó người ta không có đưa đón nữa, cũng như là lúc đó cái người này đã lớn rồi, biết đi rồi, thành ra người đó người ta không đưa đón để mà người ta đi tìm những người mới, cũng như là người ta có cái tâm tạo phước. Thì quý vị biết rằng những người đó người ta có mới đầu tiên người ta có cái đà, À, người ta có cái đạo như là mỗi lần mình đi chùa vậy đó, à, có người đưa, có người đón vân vân, à, mình thấy vậy thôi nói tiện mình đi, còn giờ không có ai đưa, không ai đón nữa, hình ra người ta không đi. À, thì quý vị thấy rằng đối với cái sự siêng năng á, mình cũng có, à, nhưng mà à, cái có lúc á, mình phát huy được, nhưng mà có lúc mình không phát huy được. Nhất là những lúc nào mà chúng ta không phát huy được quý vị, à, những cái lúc mà thời tiết nó xấu, à, hoặc là à, nó bị cản trở một cái điều gì đó, ví dụ thân mà nó hơi mệt mệt thôi, à, tâm hơi khó chịu thôi, thì chúng ta cũng cũng rất là khó đi, à, chúng ta cũng rất là khó vượt qua. À, ở đây á, thì quý vị thấy rằng á, đối với cái sự tinh tấn này á, ngày hôm nay á, chúng tôi à, chủ yếu là chúng tôi nhấn mạnh à, về cái sức mạnh của tinh tấn, à, là có nghĩa là quý vị thấy rằng cái sự tinh tấn này á, ví dụ như nó ở trong cái bài giảng của ngài Lady Tanyadao, ngài cũng đưa ra à, tinh tấn thông thường và cái à, tinh tấn mà để mà phát triển à, cái tấn lực này, à, tinh tấn à, thông thường có nghĩa là trong những cái nghề nghiệp của mình hoặc là trong những cái công việc của mình. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với chúng tôi đó, ví dụ như là sáng à, mà chúng tôi khỏe đó, à, thì mình sau khi mình ăn sáng xong mình lên làm gì, à, nếu mà mình coi sách liền á, thì nó sẽ buồn ngủ. À, thì nếu mà mình biết á, lúc đó mình biết cái cách á, thì sao quý vị, à, mình tự động mình quét dọn cốc, à, quét dọn cái phòng mình ở, à, mình quét à, xong rồi mình lau, à, xong rồi mình à, dọn dẹp, mình sắp lại à, những cái quyển sách, những cái quyển kinh này kia, à, vân vân. Thì đó là cái pháp hành để làm chi quý vị, à, để mình thứ nhất á, là mình có cái sự mà tinh tấn, à, rồi thứ hai á, là mình chống lại cái sự à, hôn trầm thị miên, cái sự giả dựa buồn ngủ. Thường thường á, quý vị thấy rằng á, buổi sáng thì sao? Ở đây á, thì chúng tôi nghĩ rằng ai cũng trải qua cái giai đoạn đó rồi. À, buổi sáng á, chúng ta à, đến một cái chỗ nào mà chúng ta ngồi á, à, nhất là những cái chỗ mà nó mát mát, à, nó có quạt máy, à, hoặc là nó cái không khí nó hơi mát mát, rồi chúng ta sao cái không gian thì nó im lặng, à, thì lúc đó cái chuyện gì nó sẽ xảy ra quý vị, à, cái sự giả dười hôn trầm, à, buồn ngủ nó sẽ xảy ra liền. À, thì một người mà tu tập á, mình có cái sự tinh tấn mà thông thường á, có nghĩa là sao, những cái lúc đó mình phải biết à, mình phải biết à, quán chuyển. Thay vì á, thay vì là mình phải lên mình coi sách, à, hoặc là mình phải lên à, mình coi sổ, coi một cái điều gì đó, nhưng mà lúc đó chúng ta phải chờ chút đi, à, có nghĩa là chúng ta dọn dẹp, à, chúng ta dọn dẹp à, sạch sẽ đâu đó rồi, à, thì chúng ta đi rửa tay, rửa chân, rửa mặt, thì lúc đó cơ thể của mình nó hoạt động rồi, nó khỏe rồi, à, thì lúc đó chúng ta sẽ à, nghiên cứu, hoặc là chúng ta sẽ đọc cái gì, hoặc là chúng ta sẽ bắt tay vào công việc, à, thì lúc đó là chúng ta trị được cái hôn trầm thị miên, à, cái sự giả dụ buồn ngủ. Thì những cái điều đó nó là tinh tấn à, thông thường ở trong đời sống của mình. Nhưng mà tinh tấn ở đây mà nói về cái tấn lực ở đây có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình à, mình phải có cái à, mình phải có cái sức mạnh của cái à, cái sự tinh tấn. Mà cái sự sức mạnh này nó xuất phát từ đâu? À, nó xuất phát từ ở trong tâm của mình. Ở trong tâm của mình thì một người á, mà muốn có được cái sức mạnh này á, thì thường thường á, chúng ta phải à, chú tâm vào đâu quý vị, à, chúng ta phải chú tâm vào những cái à, những cái ví dụ như là những cái bất thiện pháp, à, chúng ta phải sợ những cái điều này. Ví dụ như thường thường quý vị thấy rằng à, cái sự tinh tấn của mình á, mình thấy các vị tỳ kheo à, khi mà ngồi hành thiền, khi mà trời nóng quá à, muốn thối lui rồi, nhưng mà các vị tỳ kheo có nghĩ rằng sao? À, nếu mà mình sợ cái nóng của à, cái nhân loại này, à, cái thời tiết nóng này, à, thì nếu mà mình không lo tu tập á, à, thì không may á, mình sẽ rơi vào bốn đường hạt đạo, nhất là ở trong cái lửa địa ngục. Mà lửa địa ngục á, thì nó nóng gấp biết bao nhiêu lần à, với cái sức nóng này, à, thì do cái vị tỳ kheo tác ý đến điều này, à, nên tinh tấn để mà hành thiền. À, hoặc là chúng ta thấy rằng á, có những vị á, à, khi mà đi về thăm Đức Thế Tôn, đi giữa đường, à, khu rừng nó bị cháy, à, khu rừng nó bị cháy, à, nên vị này đã thấy rằng lửa nó gần tới mình rồi, à, vị này phát triển cái tài quán, à, cố gắng phát triển cái tài quán để mà chứng đắc được A-la-hán. À, thì chúng ta thấy rằng mình dựa vào cái gì? À, tinh tấn này mình phải dựa vào ở trong tứ chánh cần. Có nghĩa là mình phải đoạn trừ à, cái tâm mình luôn luôn à, phải có cái sự phòng hộ, hoặc là chúng ta phải có sự đoạn trừ những cái bất thiện pháp, à, rồi chúng ta phải sao phát triển những cái thiện pháp chưa có. Chúng ta dựa vào cái chỗ này chúng ta mới phát huy được cái sức mạnh, à, sức mạnh của sự tinh tấn. Còn nếu không chúng ta rất là khó, à, nếu không dựa vào những cái chỗ này thì sao quý vị? Mình không dựa vào những cái sự mà làm cho thiện pháp đó tăng trưởng, mà dựa vào những cái gì? Dựa vào những cái cách để mà mình hành thiền, những cái đề mục và những cái cách mình tu tập, cái sức mạnh của thiền định, hoặc là cái sức mạnh khi mà cái tuệ quán của mình, thì mình dựa vào cái điều này mình mới có được cái gì? Cái sức mạnh của tấn lực. Cái điều quan trọng ở đây là có được cái sức mạnh đó, thì có được cái sức mạnh này mình mới chống lại được cái gì quý vị? Chống lại được với những cái tư tưởng, mà những cái nguyên nhân mà hồi nãy chúng ta đã nghe đọc, để mà nó làm cho mình có cái sự mà lười biếng. Có nghĩa là chúng ta thấy sao, hôm nay mình đi công việc về, mình mệt quá, hoặc là mình chút nữa là mình phải dậy sớm để mình đi đâu, nên bây giờ mình khỏi hành thiền, hoặc là mình phải ngưng công việc lại, vân vân. Thì nếu mà mình muốn chống lại được những cái điều này, chúng ta phải có gì quý vị? Chúng ta phải có cái sức mạnh của sự tinh tấn. Mà cái sức mạnh của cái sự tinh tấn này là nó ở đâu? Nó nằm ở trong tâm của mình, nó phát xuất do tâm của mình, nó thúc đẩy. Mà mình mà muốn có sức mạnh mà nó phát xuất từ tâm này đó, thì là do đâu quý vị? Do chúng ta phải an trú vào ở trong những cái đề mục, những cái đề mục mà thiền mà chúng ta tu tập, chứ không thôi á, nếu mà chúng ta không có an trú vào những cái đề mục thiền á, thì sao quý vị? Cái sự tinh tấn này của chúng ta nó rất là khó, nó rất là khó đối với cái sự mà mình làm cho tâm mình nó phát triển được cái sự tinh tấn. Mình phải dựa vào cái đề mục mà tu tập. Còn đối với đời sống hàng ngày á, thì chúng ta phải làm sao? Đời sống hàng ngày thì chúng ta phải biết vừa đủ bằng cái cách nào chúng ta, thí dụ như là đối với ngày xưa thì các vị tỳ kheo nuôi mạng bằng cái cách mà để mà đi khất thực, mà ăn, hoặc là sống cũng như là mặc những cái y phóng tảo, vân vân. Nên cái vị tỳ kheo nương nhờ vào những cái điều đó để làm chi? Để những cái bất thiện pháp đó, những cái sự mà ham muốn về y phục đẹp hoặc là thức ăn ngon, vân vân, thì nó bị những cái điều này nó tiêu diệt. Nhờ như vậy mà khi mà tâm của vị đó an trú vào những cái đề mục thiền đó, thì không có bị những cái dục, những cái sự ham muốn để mà nó làm cho cái vị đó bị giải đãi, hoặc là bị thối thất về cái tinh thần. Vì hằng ngày vị đó có cái sự chi túc rồi. Thì ở đây thì tấn lực là nói đến cái gì quý vị? Nói đến cái sức mạnh, cái sức mạnh của cái sự tinh tấn. Quý vị còn nghe được dạ cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi kế tiếp là chúng ta nói về cái gì? Chúng ta nói về cái niệm lực. Niệm lực đó, thường thường chúng ta thấy tâm của mình thì như thế nào quý vị? Có lúc thì có niệm, nhưng mà có lúc thì sao? Dễ vui. Tâm của chúng ta đó thì thường thường lúc này lúc khác, tâm mình nó luôn luôn bị cái sự dao động, cái sự biến động không ngừng. Vì vậy một người mà hiểu được, mình biết được cái điều này thì sao quý vị? Mình mới ráng mình tu tập làm sao cho mình thường thường mình có một cái sức mạnh của cái niệm lực. Thì thường thường ví dụ như chúng ta thường thường chúng ta nghe nói đến niệm sát tí, có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái sự mà ghi nhớ, cái sự ghi nhớ, hoặc là cái sự biết, cái sự chú ý, hoặc là cái sự ghi nhớ, cái sự biết. Nhưng mà thường thường có nhiều khi chúng ta thấy rõ ràng chúng ta không có biết. Chúng ta thường thường chúng ta ví dụ như chúng ta bị dễ vui, ví dụ như những cái trường hợp nào quý vị? Có nhiều khi ví dụ như đồ của mình, nhiều khi những cái đồ nó rất là cần thiết. Ví dụ như có những người người ta sao, người ta cầm một cái, ví dụ như người ta đội một cái nón đi đến đâu người ta làm cái công việc gì đó, sau khi người ta về thì sao quý vị? Người ta bỏ quên cái nón này. Thì cái nón là một cái vật nó cũng theo sát ở bên mình vậy, nhưng mà mình bị quên. Quên này là do đâu quý vị? Do thất niệm cũng đúng, hoặc là nhiều khi do dễ vui cũng đúng. Thì ở đây thì quý vị thấy rằng đối với cái niệm nó cũng là một cái điều nó rất là quan trọng. Nhưng mà cái cái niệm lực ở đây á là nói về cái gì quý vị? À, nói về mình muốn phát triển được à, cái sức mạnh của cái sự ghi nhớ của mình. À, cái sức mạnh của sự ghi nhớ của mình. À, nếu mà quý vị thấy rằng một người á mà khi mà có được cái sức mạnh này thì sao? Khi mình dễ an trú, à, mình rất là dễ tu tập, à, hoặc là mình dễ an trú vào một cái đề mục gì đó. À, chúng ta một cái ở trong cái bài giảng của ngài Lady Sayada á, ngài mới nói á, một cái vị mà hành giả đó mà muốn mà tu tập á, à, mà để mà phát triển được cái niệm lực này đến chi quý vị, à, để cho những cái tưởng điên đảo, à, hoặc là những cái ảo tưởng của cái người đó nó không có bị xuất hiện, à, những cái tưởng của người đó không có bị xuất hiện. Thường thường á, chúng ta thấy rằng á, ví dụ như là chúng ta hành thiền đi, à, chúng ta tu tập một cái đề mục gì đó mà tại sao tâm của chúng ta đó, à, mình mới vừa niệm cái đề mục đó được chừng tí xíu thôi, à, tâm của mình nghĩ về cái chuyện này, à, nghĩ về cái chuyện kia. Có nhiều người á, thì người ta tưởng tượng ra người ta, à, đang gặp, à, chư thiên nói chuyện vân vân. Thì cái điều này á, thí dụ như là ngài Lady á, ngài mới nói rằng là cái điều này nó không phải là xấu hoặc là không phải là bất thiện pháp, nhưng mà cái này nó làm cho chúng ta sao, à, chúng ta bị một cái ảo tưởng, một cái bị ảo tưởng. Ví dụ như có nhiều người, người ta hành thiền, người ta nghĩ rằng là lúc đó tự nhiên người ta nghĩ rằng là mình đang nói chuyện với chư thiên, à, hoặc là mình đang gặp, à, mình ở trong cái cảnh trời nào đó vân vân. Thì cái điều này á, nó không phải là, nó cũng không phải là bất thiện nữa, nhưng mà nó làm cho chúng ta sao, à, có một cái ảo tưởng vậy, à, rồi mà cái ảo tưởng này nó không tốt, à, không tốt là tại sao quý vị? Tại vì tâm mình không có ghi nhớ được cái đề mục. À, mình lúc đó mình phan duyên theo trần cảnh rồi, có nghĩa là mình gặp cái cảnh đó cái mình suy diễn, à, mình chạy theo, à, thì đây là một cái người mà chưa có được cái sức mạnh của niệm lực. Có nghĩa là chúng ta một, nếu mà chúng ta mà có được cái sức mạnh của niệm á, thì sao quý vị? À, chúng ta sẽ ghi nhớ được cái đề mục đó một cách liên tục, à, chúng ta ghi nhớ, à, chúng ta thí dụ như đối với người, à, theo dõi hơi thở, à, thì người ta ghi nhớ được hơi thở ra hoặc là hơi thở vô. À, người ta ghi nhớ, người ta biết được, à, biết rõ được cái điều đó. Còn nếu mà chúng ta, à, chúng ta bị, à, mình cứ, à, nghĩ theo, suy nghĩ theo cái cảnh đó, à, cái cảnh đó nó đang diễn ra trong tâm mình, mình cứ theo như vậy thì là nó làm cho chúng ta bị mất công, à, mất công mình bỏ cái thời gian ra mình tu tập, nhưng mà mình không có ghi nhớ được cái đề mục của mình. Thì một người á mà không ghi nhớ được cái đề mục của mình ở trong khi đó, đó là sao? Là do cái sức mạnh của niệm lực mình chưa có. À, vì vậy á, mà một người mà muốn, à, muốn, à, tu tập, à, một cái mà để mà phát triển được, à, cái niệm lực á, thì cái người đó, à, phải có cái, à, cái sự ghi nhớ, à, liên tục ở trên cái đề mục. Thì ý ở đây chúng tôi muốn nói rằng á, à, cái niệm lực, à, là một cái sức mạnh của cái sự ghi nhớ. Mà mình mà muốn mà có được, à, một cái sức mạnh của sự ghi nhớ này thì chúng ta phải sao quý vị? À, chúng ta phải, à, an trú vào, à, những cái đề mục thiền định, à, hoặc là an trú vào ở trong những cái đề mục thiền quán, à, do mình tu tập mình có cái sự tác ý, à, mình tu tập những cái pháp này, à, mình tu tập dần dần như vậy á, à, thì nó mới phát triển được, à, nó mới phát triển được, à, cái sức mạnh của niệm lực. À, nhờ như vậy á mà cái thất niệm, à, cái thất niệm hoặc là cái sự phóng dật, à, hoặc là cái sự dễ vui á, nó sẽ bị áp chế, à, hoặc là nó bị cái sức mạnh của niệm lực này, à, nó khắc chế lại, à, thì đó là chúng ta phát triển được, à, cái niệm lực. À, rồi kế tiếp á, à, đến cái, à, định lực Samadhi Ba La. À, định lực ở đây á, là cũng, à, bình thường á, chúng ta thấy rằng á, à, đối với cái định á, thì đó là cái sở hữu định Ekagata, à, Ekagata Chetasika. Thì một tâm nào của chúng ta, à, sanh lên á, cũng có, à, cũng có cái sự định tâm. Ví dụ như giờ mình thấy cái cảnh đó, à, vừa thấy cái cảnh đó xong rồi, à, mình nghe cái âm thanh nào đó, à, thì lúc đó nó đều có sở hữu định ở trong đó. Có nghĩa là nó có phải có định tâm, à, có định tâm mình mới nhận ra được cái đó. Ví dụ như giờ, à, quý vị đang ngồi đi, à, quý vị thấy những cái cành bông ở trên màn hình, à, nó, à, nó, à, người ta bóp lên như vậy, thì, à, mình nhìn vô mình nhận ra màu đỏ hoặc là mình nhận ra đó là cành bông, à, thì mình cũng phải có một chút định tâm nào trong đó mình mới nhận ra được cái cảnh đó. Hoặc là thí dụ như quý vị vừa vào room đi, quý vị nghe được cái âm thanh đó, thì quý vị biết được cái âm thanh của chúng tôi, quý vị biết cái âm thanh cái người đang nói là sư pháp tính đi, thì quý vị vừa nghe cái âm thanh đó, quý vị biết được là chúng tôi, thì ít nhiều gì nó cũng có một cái định tâm ở trong đó, có định tâm ở trong đó mình mới nhận ra được cái âm thanh đó là của ai. Mà quý vị thấy rằng đó là nói theo một cách thông thường. Còn ở trong vi diệu pháp thì chúng ta thấy rằng đối với cái sở hữu định thì nó có mặt, đối với những cái tâm nào sanh lên đều có mặt cái sở hữu định ở trong đó, đều có cái sở hữu định ở trong đó. Nhưng mà cái định này nó sao quý vị, nó không đủ sức mạnh, nó không đủ sức mạnh, nó không đủ sức mạnh, nó làm cho chúng ta sao có một cái cũng như là có một cái sự chú tâm liên tục ở trên đó được, mà nó bị nó thường bị cái sự mà phân tâm, hoặc là bị cái sự tán loạn bởi những cái cảnh khác nó chi phối. Vì vậy mà chúng ta không có phát triển được. Ở đây đối với cái ý của chúng tôi muốn trình bày đến quý vị đối với cái điều mà định lực này, thì thật sự ra ở trong đời sống của chúng ta đó, thì cái định tâm của chúng ta nó cũng có, bình thường nó cũng diễn ra. Bất cứ khi mà mình thấy một cái cảnh sắc nào, mình thấy một cái hình bóng nào, hoặc là mình nghe một cái âm thanh nào, hoặc là mình ngửi được cái mùi vị gì đó, hoặc là mình có cái sự xúc chạm, mình biết được cái đó nóng lạnh cứng mềm gì đó vân vân, nó đều có sở hữu định nó sanh ở trong đó. Nhưng mà hỏi nó có cái sức mạnh của định lực ở trong đó không, nó có cái sức mạnh không, thì kính thưa quý vị, cái điều đó nó chưa có. Vì sao vậy? Quý vị thí dụ đi, quý vị nãy giờ quý vị nghe chúng tôi nói, quý vị nghe những cái âm thanh của chúng tôi nói liên tục, nhưng mà cũng có ở trong một cái khoảnh khắc nào đó, quý vị suy nghĩ về cái điều này, hoặc là quý vị suy nghĩ về cái điều kia. Thí dụ như quý vị đang nghe chúng tôi giảng như vậy, nhưng mà quý vị cũng nhớ rằng hồi nãy là mình đã phá cửa chưa, mình đóng cửa chưa, xe mình dẫn vô chưa, vân vân, hoặc là ngày mai mình làm gì. Thì trong những cái lúc mà quý vị, trong phải nói rằng là suốt cái thời gian nãy giờ, quý vị cũng nghe chúng tôi nói như vậy, quý vị cũng nghe chúng tôi nói như vậy, nhưng mà trong cái khoảnh khắc nào đó, hoặc là trong một cái thời gian nào đó ngắn đó, quý vị cũng bị chi phối bởi cái điều này, hoặc là chi phối bởi tiếng cười, hoặc là chi phối bởi một cái âm thanh nào đó, hoặc là chi phối bởi một cái hình dáng nào đó. Thì là tại sao vậy quý vị? Tại vì cái sức mạnh của định lực mình chưa có, mình chưa có phát huy được cái định lực của mình. Mà một cái người mà muốn phát huy được cái định lực này, có nghĩa là cái sức mạnh của cái quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không? Có người nói hết nghe rồi, vậy ai mà hết nghe là cái máy của người đó giỏm hơn máy chúng tôi nha. Chúng tôi nhắc lại ha, quý vị biết rằng đối với tâm của chúng ta, một cái tâm nào nó sanh lên để mà biết được cảnh sắc, hoặc là nghe được cái âm thanh, hoặc là ngửi được cái mùi gì đó, hoặc là nếm được cái vị gì đó, nói chung là cái những cái tâm mà của mình biết cảnh, tâm nào nó sanh lên nó cũng có cái sở hữu định, có nghĩa là nó có cái định tâm ở trong đó. Nhưng mà cái định tâm này nó chưa có được cái sức mạnh, nó chưa có được sức mạnh. Thí dụ như nãy giờ quý vị nghe chúng tôi nói trình bày những cái điều này một cách rất là liên tục, nhưng mà trong cái thời gian vừa qua, nhiều khi quý vị cũng bị chi phối bởi cái điều này, chi phối điều kia. Nhiều khi người này nhớ cái chuyện này chưa làm, hoặc là người kia nghe cái tiếng nhạc ở xung quanh bên ngoài, rồi ngó qua ngó lại vân vân, thì đó là mình bị chi phối. Tại sao mình bị chi phối quý vị? Tại vì cái sức mạnh của định lực này, sức mạnh của định lực này mình chưa có, cái samadhi ba la này mình chưa có được cái sức mạnh này, nên mình bị chi phối. Còn đối với những cái người mà người ta có cái sức mạnh này rồi thì sao quý vị? Quý vị có ví dụ như người ta đã an trú vào cái đề mục đó rồi, hoặc là người ta đã lập tâm để mà người ta nghe cái thời giảng đó rồi, thì bất cứ quý vị biết rằng là bất cứ một cái điều gì nó xảy ra ở bên ngoài, người ta cũng không có bị chao động. Ví dụ giờ người ta đã quyết tâm, người ta nghe, thí dụ như người ta có cái sức mạnh này rồi, thì sao? Ở ngoài ai người ta dặn nhạc thì dặn, nhưng mà ở đây người ta cũng cố tâm, người ta nghe được, người ta cũng nghe được, thí dụ nghe không được nhiều, nhưng mà người ta cũng tóm gọn được những cái ý mà đã được trình bày. Thì những cái mà người ta chú tâm được là do đâu quý vị? Do người ta có được cái sức mạnh của sát ma thí, có nghĩa là sức mạnh của định lực. đây là một cái sức mạnh mà đang tu tập thôi. Còn nói về mà cái định lực samadhi pa la ở đây á, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là cái người này đã tu tập thiền chỉ, thiền định hoặc là thiền quán, có một cái sức mạnh của tâm rất là mạnh. Dù cho những cái người này á, thường thường hãy mà chú tâm vào tu tập á, thì khó khi nào mà bị rung động. Vì có cái sức mạnh rồi nên cái người này không có bị rung động bởi những cái ảnh hưởng ở bên ngoài, hoặc là tâm tư á, thường thường có một cái định rất là mạnh, không có bị tán loạn. Thì những người nào, những cái vị hành giả hoặc là những người mà tu tập mà có được cái sức mạnh đó, có được cái sức mạnh đó như vậy á, gọi là cái định lực. Cái cuối cùng, cái sức mạnh thứ năm được nói đến ở đây á, là nói về cái tuệ lực Panya Pala. Tuệ lực á, thì quý vị thấy rằng á, thường thường á, chúng ta tu tập á, thì ai á, cũng có một cái sự hiểu biết. Tuệ ở đây có nghĩa là hiểu biết, trí tuệ ở đây có nghĩa là hiểu biết. Nhưng mà hiểu biết á, thí dụ như nó cũng có cái sự hiểu biết thông thường và cái sự hiểu biết của tu tập. Thí dụ như quý vị thấy rằng những người học sinh người ta cũng có cái sự hiểu biết về cái điều này điều kia, hoặc là đối với những người buôn bán, hoặc là những người công nhân viên, hoặc là đối với chúng ta cũng vậy. Nhiều khi đối với thí dụ như những cái điều thông thường mình cũng hiểu được. Thí dụ như giờ quý vị thấy rằng đối với thí dụ như mình đi tắm biển đi, mình thấy chỗ đó treo cái cờ đen thì mình biết là nguy hiểm rồi. Treo cái cờ đen hoặc là mình biết là ngay chỗ đó cái vùng biển đó nó nguy hiểm. Hoặc là chúng ta đi đến đâu một cái ngã đường nào đó, chúng ta thấy đưa những cái bảng hiệu gì đó, chúng ta cũng biết là cái bảng hiệu đó nó báo hiệu cho chúng ta ở chỗ đó là nó có cái gì có cái gì. Thì đây là một cái sự hiểu biết thông thường. Hoặc là hơn nữa đó, thì đối với một cái ví dụ như là chúng ta thấy rằng trong cái bài giảng của ngài Lady Sayadaw, ngài nói cái tệ thông thường là có nghĩa là cái người đó nó có thể rằng người ta đối với những người mà người ta thí dụ như người ta thuộc được cái bài kinh đó, hoặc là người ta nhớ được rất là nhiều điều, nhiều câu Phật ngôn, nhưng mà cái đó nó cũng nằm ở trong cái tuệ thông thường, cái tuệ thông thường thôi, chứ chưa phải là Panya Pa La. Mà Panya Pa La ở đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái người này có một cái tuệ lực nó rất là mạnh, một cái sức mạnh á, mà lúc nào người ta tu tập, hãy mà lúc nào người ta chú tâm, người ta tu tập, thì lúc đó người ta thấy được những cái ấn tướng, thí dụ như dù cho cái pháp đó nó đem đến cái sự an lạc, hoặc là dù cho cái pháp đó nó thô hay tế gì đó vân vân, nhưng mà người ta cũng thấy được cái tướng vô thường, khổ vô ngã, thì lúc đó nó là cái người đó có được cái tuệ lực. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng đối với cái tuệ lực á, thì là cái sức mạnh của trí tuệ, mà cái sức mạnh của trí tuệ này để làm chi quý vị? Để nó phát huy ra, hãy mà mình tu tập là mình sẽ nhắm vào những cái ấn tướng của vô thường, khổ, vô ngã. Chúng ta sẽ nhắm vào cái ấn tướng để mà chúng ta phát triển cái trí, hoặc là chúng ta có được cái sức mạnh, chúng ta không có bị dính mắc, không có bị tham ái với những cái pháp đó, những cái pháp hữu vi, hoặc là những cái gì mà chúng ta đang thấy. Thí dụ như là đối với sắc, hoặc là đối với thọ, hoặc là đối với các hành vân vân, do tuệ, do cái sức mạnh của trí tuệ nó thấy được những cái đặc điểm hoặc là những cái ấn tướng đó, nên cái người đó phát sanh cái sự mà ly tham hoặc là nhàm chán. Chung quy lại đó thì nói về tuệ lực đó, là ở đây là nói về cái sức mạnh của cái trí tuệ, mà sức mạnh của trí tuệ là khi mà thấy được vô thường, khổ, vô ngã, thì đó là cái sức do sức mạnh của tuệ lực nó thấy. Vậy thì ở trong cái bài học này thì chúng ta thấy rằng nói về năm cái pháp, năm cái sức mạnh. Sức mạnh thứ nhất là của niềm tin, là tính lực. Sức mạnh thứ hai nói về cái sự tinh tấn, là tấn lực. Cái niềm tin, cái sức mạnh thứ ba đó là nói về niệm lực, có nghĩa là cái sức mạnh của sự ghi nhớ, định lực, cái sức mạnh của cái sự định tâm ở trong một cái đề mục. Rồi cái thứ năm là tuệ lực, là cái sức mạnh của cái trí tuệ. thì đây là năm cái pháp này được ví như là năm cái vị tướng, năm cái vị tướng, năm cái vị tướng này nếu mà mạnh thì sẽ quét được hết cái bọn giặc ở những cái vương quốc khác. Thì quý vị thấy rằng vậy thì ở trong chúng tôi nhớ rằng lúc trước chúng tôi đọc ở trong cái bộ chú giải Thanh Tịnh Đạo Quý Xuất Thí Mắt Giá đó, Đức Phật ấy, trong cái bài chú giải đó mới có dạy rằng năm cái pháp này phải được chúng ta quân bình, năm cái pháp này phải được chúng ta quân bình, chứ nếu mà chúng ta không có quân bình thì chúng ta cũng rất là khó tu tập. Thí dụ như chúng ta thấy rằng một người mà khi mà có niềm tin, sức mạnh của niềm tin nhiều thì sao quý vị? Sức mạnh của niềm tin nhiều mà bốn cái sức mạnh kia nó không có, hoặc là nó yếu đi thì cũng không được, điển hình như trong cái bộ chú giải Quý Xuất Thí Mắt Giá đó nói là điển hình như đối với tôn giả Quắc Khá Lý. Tôn giả Quắc Khá Lý thì quý vị biết rằng có niềm tin rất là mạnh, có cái sức mạnh của niềm tin này rất là mãnh liệt, đến nỗi mà cái vị này có niềm tin với Đức Phật đến nỗi mà lúc này vị này đang bệnh, nhưng mà vị này khởi lên cái sự hối tiếc. Hối tiếc làm sao quý vị? Hối tiếc chưa gặp được Đức Phật mà đã chết, đã chuẩn bị sắp sửa qua đời rồi mà chưa gặp được Đức Phật, nên cái vị này có cái sự hối tiếc quá. Lúc bấy giờ Đức Phật quán xét Đức Phật vì lòng bi mẫn, nên Đức Phật đã đi đến, Đức Phật đã đi đến nói với tôn giả Quắc Khá Lý, này Quắc Khá Lý, những ai mà thấy pháp là thấy Như Lai, thấy Như Lai là thấy pháp, còn huống mà còn đối với cái thân xác này nó là vô thường, cái thân xác này nó không, nó sẽ bị biến hoại, thấy cái thân xác này chi, chỉ cần thấy pháp là thấy Như Lai, thấy Như Lai là thấy pháp. Khi mà Đức Phật vì lòng bi mẫn đi đến nói với ngài Quắc Khá Lý như vậy thì lúc bấy giờ Đức Phật mới thấy tâm của Quắc Khá Lý đã quân bình lại, nên Đức Phật đã nói cho tệ quán của Quắc Khá Lý phát triển lên. Có nghĩa là lúc đó Đức Phật giảng cho Quắc Khá Lý nghe, đối với sắc quẩn là vô thường, khổ và vô ngã. Thì chúng ta thấy rằng khi đó là ngài Quắc Khá Lý đã phát triển được tệ quán chứng đắc A La Hán. Thì ở cái chỗ này chúng ta thấy là sao quý vị? Sức mạnh của niềm tin nó có, nhưng mà lúc bấy giờ sao? Phải có sức mạnh của trí tuệ nữa. Phải có sức mạnh của trí tuệ nữa. Thì chúng ta thấy đúng là lúc đó Đức Phật đã nói về do biết được Quắc Khá Lý là muốn nhìn thân xác của Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật đã nói với Quắc Khá Lý rằng thấy Như Lai là thấy pháp, hoặc là thấy pháp là thấy Như Lai. Lúc đó Đức Phật đã nói lên cái sự vô thường, khổ, vô ngã cho Quắc Khá Lý. Thì chúng ta thấy rằng cái điều này vô thường, khổ, vô ngã đó là sao? Là làm cho cái tệ quán nó phát triển. Và bây giờ chúng ta thấy rằng đối với tính lực và tệ lực đó, lúc bây giờ nó quân bình lại. Nó quân bình lại thì lúc bây giờ nó mới được, nó mới phát triển được, mình mới, cái người đó mới phát triển ra được cái trí. Vậy thì chúng ta thấy rằng đối với cái người mà ví dụ niềm tin mình mạnh quá, nhưng mà cái sự tinh tấn, cái tấn lực mình không có thì sao quý vị? Tấn lực mình không có như hồi nãy chúng tôi nói, mình thấy mình có niềm tin với cái sự tu tập, có niềm tin với sự bố thí vân vân, nhưng mà hôm nay do cái thời tiết nó khó chịu quá nên mình cũng không đi. Chúng ta thấy rằng nếu mà tính, hoặc là thí dụ như chúng ta thấy rằng mình có niềm tin cái giáo pháp này sẽ dẫn đến cái sự giác ngộ, nhưng mà hôm nay mình mệt quá thôi để ngày mốt mình tu, thì mình thấy rằng cái sự tinh tấn, tấn lực mà nó yếu hơn thì cũng không được. Hoặc là mình có tính lực, có tấn lực, nhưng mà chúng ta không có niệm lực thì sao quý vị? Cũng tu không được. Cũng tu không được. Sao vậy quý vị? Mình không có niệm lực thì sao? Mình dễ vui, mình dễ vui rồi mình lại cũng như là mình thấy rằng là thôi ngày hôm nay mình không tu thì chùa cũng còn đó, mấy sư cũng còn đó, kinh sách cũng còn đó, rồi cái lúc đó mình suy nghĩ vậy mình dễ vui, mình dễ vui, mình lại xem thường những cái thiện pháp đó, mình nghĩ cái gì nó cũng còn sẵn ở đó hết. Hôm nay không tu, tháng này không tu thì để mùa sau cái khóa thiền sau rồi mình tu vân vân. Thì chúng ta thấy rằng có niềm tin, rồi có cái mà có cái niệm lực mà chúng ta không có tấn lực thì cũng không được. Hoặc là chúng ta thấy mình có những cái niềm tin rồi, có cái sự tinh tấn rồi, có niệm lực luôn rồi, nhưng mà mình không có tuệ lực thì sao quý vị, tu cũng không được. Có nghĩa là mình có những cái điều đó nhưng mà phải có trí tuệ, trí tuệ mới hiểu được những cái điều này, những cái điều kia. Mình hiểu được, ví dụ như quý vị thấy rằng mình khi mà mình có tuệ lực rồi, hồi trước giờ mình thấy cái cảnh cõi trời đó nó được hạnh phúc, hạnh phúc của mình có tài sản, có những cái vật thực của chư thiên vân vân, nhưng mà ngày hôm nay mà mình tu tập mình phát triển thêm được cái tuệ lực, mình quân bình những cái điều này lại, mình mới thấy được những cái hạnh phúc ở cõi trời đó cũng bị cái sự vô thường nó chi phối. Đến một lúc nào đó hết thuốc rồi cũng rơi cõi nhân loại, rồi rơi cõi nhân loại rồi, nếu mà do cái nghiệp bất thiện nào trong quá khứ nó trổ rồi cũng rơi xuống khổ cảnh, mà rơi xuống khổ cảnh thì mình chịu sao nổi. Thì chúng ta thấy rằng khi mà tuệ lực nó quân bình, nó xen vào nó quân bình ở trong đó thì sao quý vị, thì lúc đó đó năm cái căn này mình quân bình lại được, mình cũng như là mình duy trì các căn ở trong cái bộ chú giải với xuất thá. Quý xuất tí mắt giá đó, ngày khô sá ngày nói là mình duy trì các căn, có nghĩa là sao, quân bình các căn, mình phải biết quân bình các căn, niềm tin, rồi đối với tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực, nó phải quân bình, nó phải đồng đều với nhau, thì chúng ta mới sao quý vị, chúng ta mới quét được, chúng ta mới quét được cái sự tham ái do tính lực nó áp chế, hoặc là chúng ta mới áp chế được những cái thí dụ như là những cái sự biến nhát do mình có cái sự tấn lực, rồi cái sự dễ vui mình đẩy lùi được do mình có cái niệm lực, rồi tâm mình không bị cái sự tán loạn do mình có cái sức mạnh của định lực, và cái vô minh, cái sự mê muội mình được chiếu sáng vỡ cái tệ lực, thì đó là chúng ta thấy rằng mình bị vướng những cái pháp đó. Thí dụ như mình bị vướng những cái pháp như là mình bị tham ái, hoặc là mình bị cái sự giải đãi, hoặc là cái sự tán loạn về tâm vân vân, những cái pháp này nó ngăn cản, nó không cho mình tâm mình được có cái sức mạnh, thì mình phải dùng cái sức mạnh của năm cái pháp này để mình áp chế những cái pháp kia, nhờ những cái sức mạnh này mình phát huy được, nên những cái phiền não nó sẽ bị đẩy lùi, nó sẽ bị đẩy lùi, nhờ như vậy mà tâm của chúng ta nó có một cái sức mạnh về tâm, đó là ba la, đó là chúng ta phát triển được năm cái pháp này, thì chúng ta sẽ dần dần chúng ta đẩy lùi và chúng ta đoạn trừ được những cái kiết sử, những cái phiền não, những cái kiết sử do chúng ta phát triển được ngũ lực này, tinh chất ba la. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa đại chúng, cái bài giảng ngày hôm nay dù có cố gắng đến mức nào đi nữa đó, thì chúng tôi cũng không có trình bày được hết về cái ngũ lực này, do đó thì cái sự cố gắng của chúng tôi nó cũng có cái giới hạn đến đây thôi, còn cái phần còn lại thì có lẽ là sẽ được chư tăng thảo luận sẽ sáng tỏ thêm rất là nhiều. Vì vậy giờ đây thì chúng tôi xin được dứt lời với cái thời gian này, với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được thì xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng, đồng thời cũng chia đều cái phước này đến quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, mong quý ngài hưởng được cái phước này tăng thêm phần an lạc lâu dài, và xin chia đều cái phước này, hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Ba, nhất là chư thiên của trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, và các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngủ chúng tôi và nơi nhà quý vị, mong các ngài hưởng được cái phước này tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả phải. Nam mô Bụt Tha Giá.
Sa thưa, kính trinh đại đức Phật tính, và chư thân đức là thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng tôi dành thời gian phần còn lại cho chương trình thảo luận. Và bắt đầu chúng tôi thảo luận ngày hôm nay xin được thỉnh thượng tọa tổ sư. Và thượng tọa tổ sư không biết là thượng tọa có nghe và thượng tọa có cảm biết được không? Nếu được thì thượng tọa hoan nghênh cho biết. Dạ vâng. Bạch thượng tọa tổ sư, khi mà chúng ta bàn về ngũ lực, tính tấn, niệm định và huệ, thì có một số vị quan điểm rằng tính tấn định huệ ở đây nó phải được hiểu khác hơn là cái tính tấn định huệ trong đời sống hàng ngày. Tức là cái niềm tin đó, cái niềm tin nó phải đi với sự tinh tấn, nó phải đi với niệm, với định và với huệ rồi thì nó mới trở thành những cái yếu tố để khiến cho chúng ta có cái lực đi tới trong cái pháp hành. Nhưng mà cũng có nhiều vị giảng tính tấn niềm định huệ đó giống như là những cái đức tin hay sự tinh tấn, chánh niệm, sự tập trung và trí tuệ ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Thì bạch thưa tổ sư, chúng ta nên hiểu những pháp này đó nó thường là pháp trợ đạo, tức là dẫn đến giác ngộ cho những người hành pháp, hay là chúng ta nghĩ rằng những pháp đó cũng có thể đem ứng dụng trong đời sống hàng ngày được. Kính thỉnh thưa tổ, ý kiến thưa tổ sư.
Kính bạch cha, chư tổng đức, kính thưa quý vị. Nếu mà chúng ta xét về cái chi pháp thì chúng ta sẽ thấy rõ là ở đây năm cái chi pháp của tính tấn niệm định tuệ đều có tâm thiện, đều có mặt ở trong tâm tình hảo. Nói chung tính tâm sở nó thuộc về tình hảo, sở tình hảo biến hành, do đó cho nên trong các cái tâm tình hảo đều có mặt tính, trong đó có tâm thiện tấn hay là cần tâm sở thì có mặt trong tất cả 121 tâm. Nên tất cả 105 tâm, rồi niệm thì có mặt ở trong tất cả các tâm tình hảo, định thì có mặt trong tất cả 121 tâm, tuệ thì có mặt trong 79 tâm tình hảo tương trí. Như vậy thì chúng ta thấy rõ rằng nếu mà kể chi pháp như vậy đó, thì đối với cái đời sống hàng ngày của chúng ta, khi mà tâm thị sinh khởi đó, nó đều có mặt là tính tấn niệm định, còn tuệ thì tùy lúc nào mà tâm thiện hợp trí thì có tuệ, còn tâm thiện mà lý trí thì lúc đó là không có trí tuệ. Thế thì ở đây đó, chúng ta cần phải hiểu rằng nói hai mặt, nếu mà tính tấn niệm định tuệ mà theo cái nghĩa của cái bậc hạ, bậc trung và bậc thượng thì nó có cái nghĩa khác nhau. Ở trong cái bộ Pathisamvida mà mắt rác thì tính tấn niệm định tuệ nào là pháp trợ cho sự giác ngộ thì ngũ quyền ngũ lực đó phải hiểu theo ý nghĩa là ngũ quyền ngũ lực cơ bậc thượng. Còn nếu là một cái bậc trung á, thì tính tấn niệm định tuệ mà phối hợp trong tâm thiện để thực hành những cái thiện pháp như bố thí, trì giới, và thậm chí là tu thiền. Các vị hành giả mà hàng ngày, những cư sĩ hay là những vị sư mà hành thiền đó, thì trong lúc hành thiện cũng phải bằng tính tấn niệm định tuệ, mặc dù hành không có đắc đạo quả liền, nhưng mà vị đó cũng chánh niệm điều mục, rồi cũng có cái sự tinh tấn, rồi vị đó cũng phải có đức tin nơi tam bảo, rồi vị đó cũng có niệm,
rõ ràng, rồi có định, an trụ tâm cho đến cận định, vân vân, upacara samadhi, rồi phải có trí tuệ trong đó nữa. Như vậy thì tính tấn niệm định tuệ nào mà giúp cho vị hành giả thành tựu những cái thiện pháp thông thường thì như vậy là bậc trung. Còn tính tấn niệm định tuệ như chúng tôi kể cho quý vị nghe về cái tâm, những cái sở hữu mà nó phối hợp với tâm thiện đó, thật ra đó có đôi lúc cái tâm đó chỉ là tâm tịnh hảo chứ không phải là tâm thiện, nhưng mà cái tâm tịnh hảo đó, thí dụ chúng ta nói tám cái tâm mahakusala, cái tâm thiện hợp trí có chánh niệm, bây giờ một thằng trộm khi mà nó rón rén đi vào nhà của người ta đó, cái mục đích của nó đi ăn trộm thì đó là bất thiện, nó hám của mà đi ăn trộm, hoặc là nó khởi lên cái ý nghĩ là phải đi đánh cắp của người khác với cái tâm gọi là thay giới chấp tá thì nó ăn trộm. Nhưng mà trong lúc mà nó đi như vậy đó, vì rằng nó sợ gây nên tiếng động người ta phát hiện, cho nên nó phải để ý từng bước tay của nó chạm cái cánh cửa thì nó biết nó có cái sự ghi nhận rõ ràng là phải chạm cánh cửa đẩy vào từ từ, hay là cái bước đi rón rén từng bước một nó có sự nhận biết. Thì như vậy ngay trong lúc mà làm việc đó thì đương nhiên là cũng phải có cái sự ghi nhận. Sự ghi nhận đó chúng ta gọi là sati, nhưng mà cái sati đó thì sati nó ở cái trong tâm mà chúng ta tạm gọi là trong tâm thiện dục giới đi, nhưng mà thực sự ra thì cái tâm thiện dục giới của chúng ta Paritta Dhamma là cái pháp rất là tầm thường thôi quý vị, nó chưa có đến đâu cả. Thì ngay lúc đó cũng có niệm, rồi cũng có trí tuệ. Nó thận trọng, nó phải dùng cái trí tuệ của nó để nó tìm cái cách nào mà nó mở được cái ổ khóa, hay là nó khoét được vách nhà người ta, làm một cách nào để dẫn cái chiếc xe ra ngoài cho nó gọn, nó nhanh vân vân. Thì anh ta cũng phải dùng trí hết à. Theo trong vị pháp thì không có phủ nhận cái điều đó đâu thưa quý vị, không có phủ nhận điều đó, nhưng mà những cái chi phần tính tấn niệm định tuệ mà đi làm cái công việc đó đó thì đó là tính tấn niệm định tuệ mà nó thuộc về bậc hạ, tức là người ta lợi dụng cái tính tấn niệm định tuệ ở để làm công việc đó, bởi vì con người này họ không có cái gì giác ngộ, không có sự ý thức cao. Cũng chẳng hạn như bây giờ như thế này, nếu mà chúng ta sử dụng ở trong nhà có con dao là dùng để làm cỏ, hay là để nấu ăn sặc bầm sắt vân vân, nhưng mà có những người họ giấu con dao ở trong người con dao mà người ta sản xuất ra hay tự rèn làm nên, đâu phải để đi giết người, nhưng mà đằng này người ta sử dụng con dao đó để đi đánh lộn, để đâm chém vân vân. Thì như vậy cái con dao lúc bây giờ nó con dao vẫn là con dao mà ta kể như là hung khí, người ta kể là hung khí. Chứ nếu mà con dao đó để ở trong một cái nhà bếp đàng hoàng, và cái người đầu bếp họ sử dụng con dao đó để nấu lên những món ăn ngon, thì con dao đó lại là khác. Con dao đó lại được xem như là người ta trọng, người ta xem như là cái vật mà hữu dụng ở trong gia đình, gọi là cái đồ gia dụng đó. Cũng vậy, khi mà chúng ta nói đến tính tấn niệm định tuệ đó, nếu mà tính tấn niệm định tuệ mà hiện ở những cái chúng ta dùng cái từ thông thường để mà chúng ta thì nhằm cái mục đích phục vụ cho cái pháp bất thiện đó, thì trong trường hợp đó là tính tấn định tuệ này theo cái ý nghĩa bậc hạ, và bậc trung đó thì tính tấn định tuệ cũng hiện trong tâm thiện, nhưng mà dùng vào cái việc làm cái chuyện thiện pháp như là bố thí trì giới, mặc dù nó không có mãnh lực bằng nó không có thể không có thể trân trọng và nó quý như là tính tấn điện định tuệ mà đặc thù ở trong trường hợp có tâm thiện mà vận dụng để trợ đạo hay là trợ cho sự giác ngộ. Cái đó là bậc thượng rồi. Do vậy cho nên ở đây trong cái câu hỏi của Thượng Tôn Giác Đẳng thì chúng tôi xin trả lời rằng dựa theo cái bài học hôm nay, khi mà nói đến như vậy đó là tính tấn điện định tuệ ngũ quyền ngũ lực này đó là nó thuộc về cái pháp tối thượng, là cái pháp đưa đến trợ đạo sự giác ngộ. Nhưng mà trong đời sống bình thường của chúng ta, tính tấn niệm định tuệ vẫn có tác dụng để làm sức mạnh, hay là vẫn có tác dụng để cai quản hoặc là điều hành một cái lĩnh vực nào đó, cái quyền hạn trong cái lĩnh vực nào đó, chứ không phải là không có. Một người bình thường khi mà họ làm cái công việc đó, nếu họ không có cái niềm tin đó, thì họ làm không được. Họ phải có niềm tin họ mới làm được cái công chuyện đó. Trước hết họ phải tin tưởng vào cái tài năng của mình, hoặc là có những người họ tin tưởng vào cái tha lực, một cái sự linh ứng vân vân, thì khi mà họ có niềm tin họ mới làm được việc đó. Cho nên cái sự thành tựu cái công việc của họ cũng bằng cái đức tin á, bằng cái đức tin. Nhưng mà đức tin đó thì nếu mà chúng ta thấy đức tin đó là nó thuộc về đức tin thấp thổi, hay đức tin đó là nó còn nằm ở trong cái lĩnh vực kiềm tỏa của phiền não, thì thôi chúng ta bỏ cái niềm tin đó. Chẳng hạn như niềm tin mà nó nhằm mà phục vụ cho tà kiến thì cái niềm tin đó chúng ta bỏ, chúng ta đừng có hành theo. Còn nếu như mà cái niềm tin đó mà nó thuộc về cái pháp trợ đạo đó, niềm tin đó quan trọng á, đức tin đó có cái sức mạnh để bài trừ cái sự giải đãi, thì trong trường hợp đó là chúng ta bài trừ ái dục đó, thì cái niềm tin đó là chúng ta nên tu tập. Cái đức tin mà bài trừ cái ái dục, hay là đức tin hay là cái sự tinh tấn nào mà bài trừ cái sự giải đãi đó, thì trong trường hợp thì chúng ta nên tu tập. Còn nếu như mà giới định tuệ mà chỉ nhằm là pháp thiện trợ cho pháp bất thiện bằng thường tận y duyên, thì trong trường hợp chúng ta phải bỏ. Chúng ta đừng có nghĩ rằng cái pháp thiện là luôn luôn lúc nào nó cũng khắc chế cái pháp bất thiện, phải đâu. Có đôi khi
bất thiện tội sư ở trong kinh Công Hoàng nghe được từ tòa, xin thỉnh thưa tổ hoàng hỷ cùng biết rồi.
Tập phàm phu chúng ta
thưa quý vị, quý vị có thể thông cảm cho đôi khi đường truyền yếu, chúng tôi muốn cầm mic để thỉnh thưa tổ sư, nhưng mà sợ cầm mic rồi thỉnh tòa trở lại không được. Nhưng mà không cầm thì ngồi chơi im lặng, không biết không biết tới khi nào là tiếng thoái lưỡng nan. Bây giờ thì đành phải cầm mic đi hỏi xem, nếu thưa tòa đại sư nghe được thì thưa tòa hoan hỷ đưa tay, và nếu thưa tòa không nghe được thì chúng ta tiếp tục cho cái chương trình. Dạ, giờ được Hùng Minh Quang nghe rõ là nghe chúng tôi nói hay là nghe thưa tòa đại sư nói vậy? Dạ. Chắc là quý vị nghe rõ là nghe chúng tôi nói hơn là nghe thưa tòa đại sư nói. Bây giờ thì xin tiếp theo được thỉnh đại đức Tuệ Quyền. Hôm nay quý vị thấy có đại đức pháp tân mà rung rung không? Thấy có chỉ đại đức Tuệ Quyền mà đi đại pháp tính, có thiền tội tự siêu thôi. Thấy thiền một cái đại đức Tuệ Quyền. Đại đức Tuệ Quyền, chúng ta nói về ngũ lực ấy. Có nhiều khi có những người mà thân thể của họ đó nó bị bệnh hoạn, thì tâm họ nó trở nên rất là yếu, Nhưng mà có những người thân thể của họ tuy rằng bệnh hoạn, nhưng mà cái thân, cái tâm của họ thì rất là mạnh mẽ. Thì đây Đức Thế Quyền nghĩ rằng cái yếu tố khỏe của thân nó có nhất thiết là một điều kiện bắt buộc để cái nội lực, tức là cái sức, cái lực của tâm được sung mãn hay không, hay là chuyện của thân là chuyện của thân mà chuyện của tâm là chuyện của tâm. Xin thỉnh cho Đức Thế Quyền.
Dạ, nam mô Bố Thầy, dạ, nam mô Tham Ma, dạ, nam mô Sa Kha, dạ. Dạ, thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cảm ơn thầy tọa cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch thầy tọa, quả thật thì nếu mà nói về cái hữu lực, là tính tấn lượng định tuệ lực ở đây thì trên cái tinh thần thì chúng ta thấy nó thuộc về cái tâm, nó lên cái sức mạnh của tâm. Còn về cái sức lực của chúng ta nó mạnh, nó có hỗ trợ cho tính tấn lượng định tuệ hay không, hay là sức lực của chúng ta nó yếu, sức lực của thể xác chúng ta yếu thì liệu nó có hỗ trợ được cho tính tấn lượng định tuệ hay không? Thì ở đây có thể nói rằng là có những lúc nó sẽ hỗ trợ tương quan, và có những lúc nó một cái thân thể đi bệnh hoạn mà một thân thể bình thường thôi, chứ không cần thiết phải là cường tráng, không cần thiết phải là mạnh mẽ, nhưng người ấy cũng sẽ có tính tấn mình định tuệ một cách tốt đẹp. Bởi vì quả thật nhiều khi nó cũng không có một cái sự ảnh hưởng lớn, mà dĩ nhiên nếu như người nào đó bị bệnh hoạn thì nó các cái hữu lực nó sẽ không đồng nhất. Chẳng hạn như bây giờ nếu như định lực và trợ lực hoặc là tính tấn mình định tuệ lực thì nó đã thuộc về cái tinh thần, nhưng tôi nghĩ nếu mà thể xác cũng như là chúng ta nhớ lúc mà Đức Bồ Tát ngày 6 năm khổ hạnh ở dưới cội Bồ Đề thì mình thấy rằng là không có thể nào có một cái tinh thần minh mẫn, một cái sức mạnh của nội tâm mạnh mẽ ở một trong thân xác mà yếu đuối ấm o vậy mà bệnh hoạn hay là ép sát khổ hạnh như thế. Nếu như vậy có nghĩa rằng là đó là nó trên cái thần thái quá của sức khỏe của thân. Nhưng còn ở đây nó chỉ dính ở một phần đó thôi, còn thường thì tính tấn lượng định tuệ lực này, đây là nó lên cái sức mạnh, nó lên một cái khả năng mà nó ở trong cái giá trị tinh thần. Có đôi khi chúng ta thấy một số người nhỏ nhắn nhưng thì họ rất là linh hoạt ở trong lời nói, họ rất linh hoạt, họ rất mạnh về cái tinh thần, tuy cái thể xác họ nhỏ hoặc họ ốm yếu. Cái chữ ốm yếu ở đây có người ốm yếu trong giới hạn, chứ phải ốm yếu một cách coi như là ốm o gầy mòn đói khát hoặc là khổ sở thì người đó sẽ không có, người đó sẽ khó có thể chứng đạt được các cái pháp thượng nhân. Bởi vì vậy cái chuyện như chúng ta thấy cái sức mạnh của cái sự của tấn lực đi, nhưng chúng ta cố gắng, chúng ta ngồi yên, chúng ta điều khiển về thân để cho thân nó không nhúc nhích, để cho thân nó không có lắc lư, thì ở đó nếu như chúng ta không có một cơ lực, không có một sức lực thì thân của chúng ta lập tức nó sẽ không được ngay ngắn, nó sẽ không được. Bởi vì một cái nhấn người lên, một cái kiềm chế cho cái sắc thân này cũng không được, ở đó là cũng rất thiếu. Ở đó bởi cái gì? Bởi sức khỏe của chúng ta nó kém quá, bởi cái yếu tố của tấn lực của chúng ta, tuy tâm của chúng ta mới nhưng lực nó không được, thì ta gọi là lực bất tòng tâm. Thì cái lực bất tòng tâm ở đây có nghĩa là nói lên cái khả năng chúng ta nó quá yếu. Ở trên quả thật thì để mà có một sức lực lớn lao thì quả thật chưa chắc rằng người có một cái thân xác mạnh mẽ nhưng người ấy lại có một cái sức lực mạnh, chưa chắc. Bởi chúng ta nhiều khi thấy thì chúng ta thấy một số người tuy là mập mạp to lớn nhưng những người ấy rất là chất nhát. Chúng ta xài lên từ chất nhát ở đây có nghĩa là nói về cái gì? Nói về cái động lực, nói về cái tấn lực của họ, hay nói về cái khả năng mà để chế phục, nhiếp phục cái khiếp sợ của họ, họ không có, họ đừng cái gì họ cũng rất là sợ, họ rất là lo lắng vân vân. thì cái mặt trời tỏa đứng được cái nhìn của chính con thì có nhớ cái sức lực nó có hỗ trợ cho cái tâm lực bỏ một phần ở một phần, nếu như cái phần đó nó là cái thân xác nó nếu như quá ấm ý bệnh hoạn, còn nếu như bình thường thì nếu một thân xác chỉ là bình thường mà không bệnh hoạn, không có không có phải là cần thiết phải là mạnh mẽ, nhưng người ấy cũng tràn đầy cái tâm lực cực lớn. Bởi vì quả thật thì khi chúng ta thấy để mà tu tập thì người ấy phải có một sức khỏe. Nếu mà sức khỏe đó không có thì thời sự bệnh hoạn nó ấm đau nó sẽ sanh đến. Khi bệnh hoạn ấm đau nó sanh đến thì thời sẽ như là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tự lực của chúng ta sẽ bị ngăn chặn ngay. Nó sẽ, đây cũng là một điểm mà nó không phải tu qua một cách chắc chắn, nhưng nó phải cũng có đôi khi cũng có một yếu tố của ngoại lực hay là của sức lực để nó trợ tạo. Dạ, cũng có đôi điều xin trả lời như vậy. Nếu được có điều gì cần bổ túc thì kính thỉnh thưa tọa. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Sa thú kính trân đại đức Thế Quỳnh. Bà thưa tòa cầu sư, không biết là thưa tòa đã trở lời trước bán chưa? Nếu thưa tòa đã trở lời bán nghe được thì xin thưa tòa khoan thị cho biết. Bây giờ thì trong khi trở lời thì dạ vâng. Bà thưa tòa cầu sư, có một vài cái không rõ ràng về vấn đề định nghĩa các cái pháp, những pháp mà chúng ta gọi là trong ngũ căn hay ngũ lực. Hôm nay nhưng có thưa tổ sư ở đây xin thưa tổ thì định nghĩa rõ lại. Ví dụ như là như tôi nói là tính, như là tính lực hay tính căn đó, thì cái chữ tính đó, nó có nghĩa là lòng tự tin hay là sự tin tưởng hay là sự tín nhiệm. Ví dụ như là mình tin tưởng là cái việc đó có thể làm được, mình tin tưởng là vì đó là vì tốt, nó khác mà người kia anh đang nghe người ta nói đó, rồi nó nói rồi mình tin là khác. Ở trong tiếng Anh nó có chữ belief and faith. Thì bạn thưa tôi siêu cái chữ tính được cả năm chữ đều mình phải định nghĩa là hết, nhưng mà đầu tiên xin thưa tổ hãy định nghĩa là chữ tính ở đây đó nghĩa là sự tin tưởng hay là lòng tin hay là niềm tin. Xin tính thưa tổ.
Nam mô Bổn Thầy. Nghe được chúng tôi nói không? Nếu mà nghe được thì chúng tôi tiếp tục nói, còn nghe không được thì chúng tôi sẽ rời khỏi vực. Rời rum để trở vào nữa thì chắc nghe rõ. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính bạch thượng tọa Giác Đẳng, kính thưa quý Phật tử. Chúng ta tùy theo chỗ mà chúng ta xài theo cái ngữ nghĩa và cũng tùy theo cái người dịch nữa. Thực ra đó thì chữ sắc tha đó nó từ cái sadahati có nghĩa là cái sự trong sạch với. Khi mà mình có cái sự trong sạch với cái đối tượng nào đó, hay là mình thì cái đó được gọi là tính, hay chúng ta gọi là tịnh tính. Theo như ngài Nagasena thì ngài có ví dụ về cái chữ sada cho vua Milinda. Hỏi ngài vậy chữ tính nó phải hiểu như thế nào, thì ngài nói cái chữ sattha ở đây đó nó có hai nghĩa. Chữ tính ở trong cái nghĩa là nó sạch, nó trong sạch với cái tâm, mà trong sạch với cái đối tượng nào đó, nghĩa là không có bị quấy với cái đối tượng đó. Cái đồ lọc nước là để nó gạn lọc, làm cho nước nó được sạch trong, tính nó có tác dụng đó. Rồi thứ hai nữa, ngài Nagasena ngài có cho cái thí dụ tính là cái sự tin tưởng với đối tượng. Thí dụ như có 5-3 người cùng đi trên con đường đến ngang một cái con suối, tất cả mọi người đều dừng lại và không có cái sự ngờ vực hay là có cái sự nghi ngại, không biết là con suối này nó cạn hay sâu, và nó có thể lộ qua được hay không. Lúc mọi người đang nghi ngại do dự như vậy đó, thì lúc bây giờ có một người họ mạnh dạn, họ vén y phục cho gọn ghẽ rồi họ lộ qua. Rồi khi những người này thấy cái người kia lộ qua suối một cách dễ dàng, đi qua bên bờ bên kia được an toàn, thì lúc bây giờ họ có cái niềm tin để họ lộ qua. Thì cái niềm tin đó nó dựa trên hai phương diện, hai khía cạnh. Một là họ tin tưởng cái người đi trước, người đó đi được là mình đi được. Thứ hai nữa là họ không còn nghi ngờ gì đối với cái con suối này, không còn nghi ngờ đối với con suối này. Thì như vậy cái đức tin nó có hai tình trạng. Một là mình có cái sự trong sạch với ai đó, trong sạch. Thứ hai nữa là mình tin tưởng cái đối tượng nào đó, thì như vậy gọi là sattha hay là đức tin. Thì khi mà một người Phật tử, nếu chúng ta còn là phàm phu, thì chúng ta có sự trong sạch tính tâm đối với Đức Phật giáo pháp và chư tăng, có nghĩa là chúng ta khi không có sự nghi ngờ suy nghĩ đến giáo pháp, thì chúng ta không có sự nghi ngờ suy nghĩ đến tăng, chúng ta không có sự nghi ngờ, đạt được cái sự thanh tịnh đó, sự trong sạch đó với Phật pháp tăng, thì như vậy gọi là có sắc tha, có đức tin. Và thứ hai nữa là khi mà một người họ tu tập, họ thực hành một cái pháp môn nào đó và họ đạt đến, tự họ đã chứng đạt đến một cái thành quả nào đó, thì họ có một cái sự xác quyết, không còn có cái sự nghi ngờ, thì như vậy cũng gọi là sattha, cái hiện tướng của sattha. Cho nên ở đây những từ mà được gọi là tự tin hay là niềm tin hoặc là tin tưởng, tín nhiệm, tất cả từ đó đều có thể dịch cho cái chữ sắc tha cả. Nhưng mà tùy theo chỗ mà chúng ta nói, tùy theo chỗ mà chúng ta xài. Một vị thiền sư, thí dụ như đối với một vị thiền sinh mà có cái sự tin tưởng hay là tín nhiệm cái vị thiền sư thầy của mình, nghĩ rằng cái vị thị sư đó dạy những cái pháp như vậy là đúng, cho nên mình sẽ chuyên tâm để thực hành. Thì như vậy xài cái chữ tín nhiệm hay tin tưởng. Mà khi cái vị đó, khi mà vị thị sinh đó mà có cái sự xác quyết cái con đường mình đi là con đường tốt đẹp, mình sẽ đi đến nơi tốt đẹp, thì như vậy là cái lòng tự tin. Còn khi mà chúng ta nói đến, khi cái vị thị sinh đó mà nghĩ đến cái con đường này do Đức Phật vạch ra, con đường này chắc hẳn sẽ đưa đến cái sự giải thoát, thì lúc bây giờ thì sinh đó gọi là có lòng tỉnh tính đối với Phật, với pháp. Thì vì chúng ta tùy, chúng ta tùy theo chỗ mà chúng ta xài, tùy theo trường hợp mà chúng ta xài, là tín nhiệm, tin tưởng hay là tỉnh tính hoặc là tự tin, chúng ta xài tùy theo chỗ. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi mà của thầy tuệ chắc bạn đưa ra như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Bạch thưa thầy, tôi xin như vậy thì về cái tánh chúng ta định nghĩa là sự cố gắng, hay là chúng ta định nghĩa là cái nghị lực, nghị lực hay là năng lực, chúng ta nói cái đã có rồi. Còn cái sự cố gắng là từ cái không có hoặc là ứng sức yếu ớt, nhưng mà chúng ta có khuynh hướng là nỗ lực cố gắng. Thì theo thầy tôi nghĩ là cái chuyện tánh, chuyện nguyên giá, nó là sự cố gắng hay là nỗ lực, có phải như vậy không? Cái thực thư rồi.
Kính bạch thầy tôi giới đẳng, cái chữ tinh tấn đó, nếu mà chúng ta xài chữ quy giá, chúng ta có thể xài có nhiều từ đồng nghĩa, chẳng hạn như xài chữ qua da má, hay là chúng ta xài cái chữ usaha là cái sự cố gắng, uthana là cái sự nỗ lực. Qua da má tức là cái sự tinh cần, hoặc là xài với aratha là cái sự chuyên chú hay là chăm chỉ. Cho nên ở đây khi mà chúng ta nói đến cái pháp chưa có mà chúng ta tu tập cho có được, thì đó là cái sự cố gắng. Còn những cái thiện pháp nào mà đã có rồi, đã sanh khởi rồi, rồi chúng ta duy trì cho được liên tục và phát triển lên, thì như vậy cái sự duy trì cái giai đoạn sau đó thì phải nói là nghị lực, phải nói là nghị lực. Bởi vậy cho nên chúng ta xài cái chữ quy giá tinh tấn đó, nếu chúng ta dựa trên bốn chánh cận là chúng ta tùy theo chỗ mà chúng ta xài cái gì đó. Khi mà chúng ta còn nghèo, chúng ta tinh tấn làm các cái siêng năng, làm các cái nghề nghiệp đó, để cho có đồng tiền, thì như vậy gọi là cái sự siêng năng, cái sự chăm chỉ, cái sự cố gắng. Nhưng mà khi đã có tiền rồi đó, rồi chúng ta gìn giữ cái tài sản đó, không để bị suy sụp, không để bị mất đi, thì như vậy trong trường hợp này gọi là một người có nghị lực, một người có nghị lực. Thành thử ra cũng tùy theo giai đoạn mà chúng ta xài nữa, tùy theo giai đoạn chúng ta thực hành pháp mà chúng ta xài cái nghĩa là cái sự cố gắng hay là nghị lực hay là nỗ lực. Cho nên ở đây đó, cái chữ vô giá đồng nghĩa với chữ vô giá có rất là nhiều. Chúng ta xài chữ atapi cũng được, atapi là nhiệt tâm đó, Thì Atapi là nhiệt tâm, tức là cái trạng thái tâm nóng bỏng, nhiệt huyết. Bởi chữ Atapi ở đây là chữ Atapati, tức là cái sự nóng, nóng bỏng. Và chúng ta ở trong về kinh Đại Niệm Xứ, khi mà xài cái chữ tinh tấn, Đức Phật Ngài không xài, Ngài xài cái chữ Atapi, tức là cái sự nhiệt tâm. Cho nên chúng ta xài chữ tinh tấn không phải chỉ có hai nghĩa mà còn có rất nhiều nghĩa. Còn chữ Barakma, Barakma là cái sự cố gắng, cũng nằm ở trong nghĩa tinh tấn nữa. Như vậy chúng ta có đến ít nhất là 5 từ để chúng ta dịch cho cái nghĩa tinh tấn. Điều này đã được xài ở trong cái bộ Vi Diệu Pháp và bộ Thammasanghini. Bộ Thammasanghini khi mà định nghĩa chữ Viriya, chúng ta xem ở trong đó Đức Phật Ngài dùng từ rất là nhiều, những cái từ đồng nghĩa để giải thích cho chữ Viriya. Thì đây chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa như vậy. Nam mô Thầy Giả. Và bây giờ thì chắc có lẽ là chúng ta phải dừng lại trong cái phần thảo luận, bởi vì chỉ còn có 4 phút nữa là chúng ta đã hết giờ rồi. Xin thỉnh thượng tọa gia cảm trở lại.
Sa thứ kính trường thượng tọa tôi xin. Và xin thưa đức và thứ phật tử, thì giờ còn lại của chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một bản tin Phật giáo trong phần tin Đức Phật giáo hôm nay. Trong bản tin Phật giáo hôm nay thì chúng ta sẽ nghe về trường hợp một số các nữ tu Phật giáo Tây Tạng bị như công nguyên Trung Quốc bắt giam. Bản tin này do Như Quang chuyển ngữ, sẽ được gửi đến quý ngài và quý vị qua lời trình bày của Adi Trần.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con kính lãnh lễ chư tôn đức. Kính chào tất cả quý đạo hữu và con xin được đọc bản tin. Trung Quốc bắt giam ba tu nữ Phật giáo biểu tình đòi tự do cho Tây Tạng. Beijing, China, ngày 15 tháng 7 năm 2011, ba tu nữ Phật giáo Tây Tạng bị kết án 3 năm tù giam bởi một tòa án ở phía nam tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc sau khi chư ni yêu cầu sự tự do và sự hồi hương của vị Đạt Lai Lạt Ma lưu vong. Một nhóm nhân quyền cho biết tòa án tại hạt Kashi, tỉnh Tứ Xuyên đã kết án ba phụ nữ sau khi họ hô hào khẩu hiệu tự do cho Tây Tạng và hãy để Đức Đạt Lai Lạt Ma trở về Tây Tạng. Trung tâm Nhân quyền và Tự do của Tây Tạng tại Ấn Độ đăng tải như thế trên trang web của họ. Nhóm này cho biết nguồn tin từ Kashi đã chính thức xác nhận Champa Chodong 31 tuổi, Shen Lamo 21 tuổi và Yang Chen 28 tuổi đã bị kết án hôm 24 tháng 7. Chư ni thuộc ni viện Gaimatrak hạt Kashi đã bị bắt hôm 15 tháng 6 tại đường phố chính của quận hạt. Khoảng 12 tăng ni và người dân Tây Tạng khác bị giữ sau khi các cuộc biểu tình trong những tuần gần đây tại Kashi hay Ganji của Trung Quốc. Cảnh sát tại Tứ Xuyên đã tăng cường sự giám sát và giam giữ thêm nhiều biểu tình viên tại những vùng phụ cận miền đất chính của Tây Tạng, Nga Ba và Đề Phi trong vòng 3 tuần qua. Các biểu tình viên tại Kashi đã đến Nga Ba mặc cho nhà nước ra lệnh cấm tăng ni thăm viếng mà không có phép. Đa số cuộc biểu tình tại Nga Ba xảy ra chung quanh tu viện Kirti. Nhóm nhân quyền nói chính quyền Trung Quốc đã bắt đi ít nhất là 300 tu sĩ thuộc tu viện Kirti để đưa đi cải tạo kể từ sau khi nổi dậy hồi tháng 3 tiếp theo hàng loạt cuộc biểu tình kể từ năm 2008. Một số chư tăng khác tu viện nơi mà cảnh sát bán quân sự kiểm soát từ tháng 4, Ủy ban Quốc tế vận động cho Tây Tạng tại London cho biết, Đức Đạt La Lạt Ma, vị lãnh đạo tinh thần tối cao của Tây Tạng, đã sống lưu vong kể từ khi đào thoát đến Ấn Độ năm 1959 sau vụ lật đổ chính quyền Trung Quốc thất bại. Nam Mô Bụt Thầy Giá, bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Cảm ơn cô Nhi Quang với bài dịch vừa rồi, và cảm ơn cô Adhita. Kính thưa chư tôn đức và thưa quý Phật tử, ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng của Đại Đức Pháp Tân với tựa đề là Thất Giác Chi, và ngày mốt là bài giảng về Bát Chánh Đạo của chúng tôi. Ngày mai và ngày mốt đặc biệt, chúng tôi sẽ cố gắng để làm thế nào mà bài giảng mang một ý nghĩa rất gần với đời sống hàng ngày, nhưng trong tinh thần Phật giáo ứng dụng. Chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây của Đồng Phật Pháp Bồ Tát Tham Ma được hoàn toàn. Kính đảnh lễ Chư Tổ Tổ Sư, đảnh lễ Chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Nam Mô Bụt Thầy Giá. Sa thu lành thai, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã điều hợp chương trình. Dạ, con Nhật Huỳnh thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp Xuân Ngân Duyên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thượng lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca. Để kết thúc chương trình, chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Con xin hồi hướng phước lành nào,
ta cùng ba giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy ô ân nhân điểm tiền quá ban tròn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền đậm xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hưng thường thiện nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sao đường gió nhờ thượng phẩm bao tồn mang cánh, nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành cung quả thủy nhân sở
Sapang subang kalang kakan tu sapa dirwata sapa buta lupa wena soti ontu nirun tarang wapang subang kalang kakan tu sapa dirwata sapa tamba lupa wena soti ontu nirun tarang ontu sapa subang kalang kakan tu sapa dirwata sapa sangka lupa
kiếp kiếp lần giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng niên thành chân nhất.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành trơm Phật Pháp Buddha Thamma xin phép được đóng đung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddha.